Chương 40. Chiến tranh hội nghị chuyện được đăng tại https://sản.tat.viet.vip/.1/.1037841073 trên cổng thành. Lộ Á đem bàn vẽ đặt ở trên lỗ châu mai, đây là trong thành bảo tầm mắt tốt nhất mấy nơi, có thể quan sát đến phía dưới sân huấn luyện, xa hơn một chút binh doanh, chú ngựa, thậm chí chân núi đồng ruộng, các bình dân sinh hoạt thôn xóm. Bình thường, Lộ Á thích nhất tại bên dòng suối tu luyện, nghe ào ào tiếng nước, cùng với trong rừng rậm côn trùng đều vàng chim hót, tu luyện cũng càng đắm chìm đầu nhập. Lộ Á nhìn qua cảnh đẹp như vậy, trong mắt lại hiện lên một tia phiền muộn. Lôi Tư Nam tức giảng, gần nhất còn muốn đi tham gia một cái thương thảo chiến tranh sách lược hội nghị. Hội họa kinh nghiệm hai ân. Binh doanh cái khác trong rừng cây, Ái Đức Sâm kỵ sĩ đang cùng đội đốn kỵ sĩ trò chuyện, hai người tựa hồ có chút tranh chấp, đội đốn kỵ sĩ siết quả đấm, sắc mặt không phải rất tốt. Hai người đồng thời rằng co phút chốc, Ái Đức Sâm lạnh nghiêm mặt đi ra, mà đội đốn kỵ sĩ cúi đầu, tại chỗ sững sờ nửa ngày. Trong lòng Lộ Á như có điều suy nghĩ. Hắn người cậu này lúc nào cũng gương mặt lạnh lùng, bất quá cùng Lý Ân kỵ sĩ trong nóng ngoài lạnh khác biệt, tính cách hắn ngạo mạn, đối với người nào đều không sắc mặt tốt, nghe nói tại binh doanh bên trong không phải rất nhận người ưa thích. Bất quá có Lôi Tư Nam tức tín nhiệm, các binh sĩ đối với hắn ngoài mặt vẫn là tương đối tôn kính. Lộ Á hướng về phía hắn mỉm cười phất tay, lên tiếng chào, bất quá Ái Đức Sâm chỉ là khinh thường hừ lạnh một chút. Lộ Á cũng không quá để ý, tiếp tục đắm chìm mà vẽ tới vẽ lui. Chờ bức họa này vẽ xong, phát hiện trong bất chi bất giác đã góp đủ thăng cấp kinh nghiệm. Mắt ưng, bị động cặp mắt của ngươi như ưng giống như nhạy cảm, quan sát nhập vi, trong bóng đêm cũng có thể quan sát sức mạnh bộc phát, chủ động sức mạnh tăng lên rất nhiều, thể lực gia tốc tiêu hao học giả, bị động thăng cấp kỹ năng cần điểm kinh nghiệm giảm xuống đến 9 thành hội họa thăng cấp vui sướng, hơi tách ra một chút chiến tranh buông xuống bóng tối. Lộ Á mỉm cười, khoảng cách Vu sư Chi Lộ lại tới gần một bước. Lôi Tư phu nhân nói, yên tâm, ngươi đại khái bao lâu trở về? Lôi Tư Nam tức nghĩ, lần này đại khái trên dưới nửa tháng, A Cờ Dít Bá Tước lãnh địa cách vẫn có chút xa, chỉ đi qua liền phải một tuần. Cờ Dít Bá Tước phát tới mời, nói là cùng bạn chiến tranh đại kế, loại này trọng yếu tụ hội tự nhiên phải đi. Lộ Á đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem trên tay thủ hộ chi giới hai xuống, phụ thân, cái này ngươi đeo lên A, bây giờ thế cục khẩn trương như vậy, đi ra ngoài bên ngoài hay là muốn chú ý an toàn? Lôi Tư Nam tước cười nói, ha ha, ta thế nhưng là đại kỵ sĩ, không có chuyện gì. Lộ Á chân thành nói, nhiều nhất trọng bảo đảm sao, ngược lại ta chỉ ở tòa thành phụ cận hoạt động, lại không nguy hiểm gì. Tốt ta, nếu là hài tử hảo ý, Lôi Tư Nam tước bất đắc dĩ nhún nhún vai, cuối cùng vẫn là mang lên trên. Có kỵ sĩ người hầu dắt ngựa tới, tại bên ngoài lâu đài chờ. Lôi Tư Nam tước chở mình lên ngựa, cùng vài tên thủ hạ dần dần đi xa. Vượt qua mấy dãy núi, tại Lôi Tư gia tộc phương đông mấy trăm dặm chỗ, chính là Cờ Dít Bá Tước lãnh địa. Lúc này, tại Cờ Dít tòa thành trong phòng nghị sự, rất nhiều lãnh chúa hội tụ một đường. Trung quanh bàn dài còn cuốn mấy chục thanh khắc hoa ghế lưng cao, các lãnh chúa lần lượt nhập tọa, thân thiện hàn huyên. Cờ Dít Bá Tước, đã lâu không gặp a. Hơi hàn huyên một hồi, Cờ Dít Bá Tước ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi lãnh chúa, hắng giọng một cái mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là vì sắp buộc phát chiến tranh thương thảo đối sách, lãnh địa của chúng ta, con dân, tương lai tất cả hệ tại trận chiến tranh này. Không biết chư vị thấy thế nào?" Đám người sắc mặt ngưng trọng đứng lên, phòng nghị sự nhất thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Sau một lúc lâu, có người thở dài nói, "Không có cách nào đánh a." Một vị tính khí nóng nảy cự nham lãnh chúa lúc này liền nổi giận, trừng trong mắt, "Sơn Dương Tử Tước, ngươi đây là ý gì? Vậy ngươi nói đánh như thế nào a? Ta nhìn ngươi có phải hay không tu luyện hô hấp pháp, đem đầu óc tu luyện hỏng. Ngươi nói cái gì?" Càng ngày càng nhiều lãnh chúa tranh luận, từ tranh luận lại phát triển thành tranh cãi, dần dần làm cho đối bụi, mặt đỏ tiến hai, lẫn nhau dùng tay chỉ đối phương nước bọn bắn tung tóe, một bộ muốn ra tay đánh nhau tư thế, hoàn toàn mất hết một điểm quý tộc phong phạm. Ai ai? Chủ bị Cờ Dít Bá Tước liền đội vàng đem tay ép, "Chư vị, chúng ta hôm nay tới là thương thảo ứng đối phương pháp, không phải tới cãi nhau, tất cả mọi người lánh tính một chút." Chương 41. Phản bội chuyện được đăng tại https://sản.tat.viet.vip/.1/.1037741073-8022 đông đảo lãnh chúa từ trên buổi trưa ầm ĩ đến trưa đều không ầm ĩ đi ra kết quả gì, bất đồng rất lớn. Một bộ phận lãnh chúa cho rằng, truyền kỳ kỵ sĩ có thể hay không tham chiến đều không xác định, không bằng hướng sở kỳ ẻn vương quốc cầu hòa, nếu như cưỡng ép khai chiến, chỉ sẽ tạo thành hy sinh vô vị. Sớm cầu hòa, có lẽ còn có thể tranh thủ được một chút có lợi điều kiện. Lôi Tư Nam tức giơ một ly rượu nho, cùng một cái thân mang trường bào màu tím trung niên nhân đụng phải một ly, "Pedro đại ca, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt." Pedro tử tước thận trọng cười cười, "Rất tốt." Lôi Tư Nam tức một mặt nghiêm trọng, "Đại ca, ngươi là nghĩ gì? Ta xem vừa rồi nghị sự thời điểm, ngươi cũng không có phát biểu thấy thế nào." Pedro tử tước nhẹ nhàng lung lay chén rượu, nhìn về phía trong chén xoay tròn rượu, "Ta đi, ta là tán thành cầu hòa." "Cầu hòa sao?" Lôi Tư Nam tức lấy làm kinh hãi, thế nhưng là hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Cùng sở kỳ ẻn vương quốc chiến tranh nhiều năm, lưu nhiều máu như vậy, cứ như vậy không đánh mà hàng. Pedro tử tước vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đi." Tiếp lấy, lại đi cùng Cờ Dít Bá Tước cạn một chén, chuyện trò vui vẻ. Lôi Tư Nam tước nhìn xem một màn này, nhíu mày. Buổi chiều, hội nghị tiếp tục. Các lãnh chúa kịch liệt tiếng tranh luận liên tiếp, từ buổi chiều kéo dài đến hoàng hôn. Nóng nảy cự nham lãnh chúa đứng lên, vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn, "Bá Tước đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngài chuẩn bị phản quốc?" Đúng lúc này, bên người hắn một vị lãnh chúa trong nháy mắt rút kiếm ra tới, như độc xà một kiếm đâm xuyên qua bụng của hắn, mũi kiếm thấu thể mà ra. Không riêng gì cự nham lãnh chúa, khác rất nhiều ý niệm kiên định chủ chiến phái đều tại đồng thời bị đánh lén. Vài tên không phòng bị chút nào lãnh chúa trong nháy mắt bị giết chết, mà có một chút tính cảnh rất mạnh, kịp thời phản ứng lại chống cự, bất quá vẫn như cũ lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang, huyết quang vang khắp nơi. Nắng chiều màu đỏ cam kia sáng chiếu xéo đang cơ múa trên lưỡi kiếm, chiết xạ ra lạnh lùng hàn quang, giọt máu trên không trung bắn tung tóe, tại ấm áp trong ánh nắng chiều, vậy mà nhiễm lên lướt qua một cái quỷ dị diễm lệ. Các ngươi bọn này hèn hạ người phản quốc, chết không yên lành. Khác các lãnh chúa cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao rút kiếm đi ra, lui lại mấy bước, cảnh giác người bên cạnh đánh lén, quát mắng, cờ dít, ngươi điên rồi sao? Hắn muốn giết sạch chúng ta, chạy. Có lãnh chúa giống như là man như vọt mạnh đến phòng nghị sự cửa ra vào, một kiếm vỗ xuống, vừa dày vừa nặng cửa gỗ vang một tiếng nổ tung. Tiếp đó phía sau cửa là mười mấy tên nắm lấy trọng nỏ xạ thủ, ánh mắt lãnh cốc, sớm đã vận sức chờ phát động. Hiu hiu hiu. Liên tiếp sắc bén tiếng xé gió truyền đến, tên này lãnh chúa giống giận huy kiếm đón đỡ rơi mất hơn phân nửa mũi tên, vẫn là bị mười mấy mũi tên bắn trúng, trong nháy mắt bị đâm trở thành con nhím. Nhưng tối làm người tuyệt vọng chính là, cửa ra vào ngoại trừ nọ thủ, còn có ba tên người mặc áo giáp đại kỵ sĩ thủ vệ. Ba cái vây đánh một cái, tên này lãnh chúa không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Binh sĩ, Cờ Dít Ba tức hét lớn một tiếng, theo mệnh lệnh của hắn, một đội võ trang đầy đủ, tay cầm trường thương, thần sắc lạnh lùng binh sĩ nối đuôi nhau mà bảo. Rõ ràng, bọn hắn sớm đã ám thông khúc hiểu, tự mình đã đạt thành hiệp nghị, đầu phục địch quốc. Càng làm hắn hơn toàn thân lạnh cả người là, Pedro tử tước, lúc này cũng đứng tại Cờ Dít Ba tước bên cạnh, trong tay nắm trên trường kiếm còn tại nhỏ máu, đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Vài tên kỵ sĩ tại một bàn khác ăn cơm. Nhóm của bọn họ ăn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Có phi thường lớn khối bò bít tết, cá, bánh mì trắng, tóc đỏ hạt đậu, còn có canh cà chua. Lý Ân kỵ sĩ ăn hết cuối cùng một khối bò bít tết, lại uống một ngụm canh cà chua, thoải mái thở dài. Đúng lúc này, một cái thám tử thở phì phò chạy tới, nhỏ giọng hướng mấy vị kỵ sĩ hồi báo đứng lên. Mấy vị kỵ sĩ hơi biến sắc mặt. Ái Đức Sâm kỵ sĩ như mày nói, chẳng lẽ là lúc trước biến mất đám kia cường đạo, bây giờ ngóc đầu trở lại, vẫn là mới tới cường đạo. Lý Ân kỵ sĩ cũng không nói nhảm, cấp tốc triệu tập một đợt nhân mã, mặc lên trang bị, vội vàng rời đi binh doanh. Chương 42. Mây đen chuyện được đăng tại https://2.2/sạn.tạcbiệt.vip/chéo-chuẩn-chéo-kỳ-đi-ẩn-chéo-1178-4710-0387-4 chờ Lý Ân kỵ sĩ sau khi đi, Ái Đức Sâm kỵ sĩ cho một tên khác đội đốn kỵ sĩ lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đội đốn kỵ sĩ lúc này nắm chặt cơ môi, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn lau mồ hôi, ánh mắt dao động không chắc, thấp giọng nói, thật muốn động thủ sao? Vạn nhất đại nhân trở về bộ đốn kỵ sĩ trừng to mắt, trong tay cơm môi cũng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy đình một tiếng. Làm sao ngươi biết? Bởi vì chúng ta Petro gia tộc đi nương nhờ Cờ Dít Bá Tước. Không nói ngươi mua sắm trang bị thời điểm tham ô kiếm tệ, Lôi Tư Nam tức phát hiện nhất định sẽ đem ngươi giảo hình xử tử. Bây giờ chiến tranh sắp bùng phát, đại địa kỵ sĩ chết, Sở Kỳ ẻn vương quốc trận chiến này tất thắng, sớm một chút đi nương nhờ đi qua, sau này chính là bó lớn phú quý. Bộ đốn kỵ sĩ nghe, nuốt nước miếng, hô hấp dần dần nhanh lên, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Hơn nữa, đừng nhìn Lôi Tư Nam tức với người nhà ôn hòa, kỳ thực cũng là một vị lãnh khốc lãnh chúa. Những năm này hắn tham ô chừng trên trăm kim tệ, Lôi Tư Nam tức nếu là biết, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ái Đức Sâm kỵ sĩ âm thanh dần dần nghiêm nghị lại, Lý Ân kỵ sĩ bọn hắn đi đạt nhĩ thôn, phát hiện không có cường đạo, sẽ lập tức phát hiện không đúng, chúng ta hành động thời gian không có nhiều. Đừng lề mề, nhanh lên theo kế hoạch tới. Các binh sĩ bị tụ tập lại, nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hôm nay đây là có chuyện gì, vừa có một đội binh sĩ đi theo Lý Ân kỵ sĩ đi ứng đối cường đạo, cái này một hồi công phu lại xảy ra chuyện. Các binh sĩ, bộ đốn kỵ sĩ hít sâu một hơi, Lý Ân kỵ sĩ sớm đã phản bội lãnh chúa, cùng cường đạo cấu kết, bây giờ Lý Ân kỵ sĩ chuẩn bị thừa dịp lãnh chúa ra ngoài cơ hội, dẫn dắt cường đạo tiến công tòa thành. Cái gì? Làm sao có thể? Các binh sĩ một hồi xôn xao. Ái Đức Sâm kỵ sĩ ở một bên, sắc mặt trầm trọng, chính xác như thế. Chúng ta có Lý Ân kỵ sĩ phản bội chứng cứ xác thật, đây là hắn cùng thủ lĩnh cường đạo tự mình cầu thông thư tín. Nói xong cầm lấy một phong thư giơ lên, tả hữu phô bày một chút. Nhưng mà các binh sĩ lại không biết chữ, cũng xem không hiểu. Hai vị kỵ sĩ đều nói như vậy, còn có vô cùng xác thực thư tín chứng cứ, các binh sĩ có chút bán tín bán nghi đứng lên. Dù sao, Ái Đức Sâm kỵ sĩ thế nhưng là Lôi Tư phu nhân đệ đệ, hắn cuối cùng sẽ không nói dối a. Lúc này, lại có vài tên Ái Đức Sâm kỵ sĩ thân tín trong đám người đục nước béo cỏ hét lên, không tệ, ta phía trước nhìn thấy Lý Ân kỵ sĩ một người lén lén lút lút. Lần trước Lý Ân kỵ sĩ nhắc lên Lôi Tư đại nhân thời điểm một mặt bất mãn, đoán chừng là sớm đã có phản ý. Bội Đốn ánh mắt trầm xuống, thoáng qua một tia hung quang, phẫn nộ quát, ngươi dám chất vấn ta? Đông nhiên rút ra phối kiếm, trong nháy mắt trái tim của binh lính liền bị đâm xuyên, trên mặt mang thần sắc ngạc nhiên ngã xuống, huyết phun thật xa. Những binh lính khác hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Bội Đốn kỵ sĩ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hung dữ quát, còn có ai không tin? Lý Ân kỵ sĩ thời điểm ra đi, mặc dù mang đi đại bộ phận thân cận binh sĩ, bất quá vẫn là có mấy cái lưu lại trong quân doanh. Kỵ sĩ và người bình thường chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như là trời. Lão sư hắn một bên thổ huyết một bên vô lực cười, ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, bất quá tại bội đốn kỵ sĩ phen này nói xấu cùng dưới uy hiếp, vẫn là cầm vũ khí lên cung tiễn, đi tới trên tường thành. Ái Đức Sâm kỵ sĩ và bội đốn kỵ sĩ trao đổi một ánh mắt, tán thưởng nở nụ cười, hướng về nội bảo đi đến. Tòa thành chia làm nội bảo cùng bên ngoài pháo đài, bình thường nói tòa thành là chỉ Lộ Á bọn hắn bình thường ở nội bảo, mà bên ngoài pháo đài nhưng là bao quát sân huấn luyện, binh doanh, chuồng ngựa, khu sinh hoạt, cất vào kho những thứ này một mảng lớn khu vực, diện tích khá rộng. Thông hướng dưới núi cũng chỉ có bên ngoài pháo đài đại môn con đường này, dễ thủ khó công. Rất nhanh, cửa thành tại trong trầm trọng trầm đục chậm rãi khép lại, phát ra bịch một tiếng, đem tòa thành cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Các binh sĩ vội vàng chạy lên tường thành, cầm trong tay cung tiễn chỉ hướng bên ngoài, thần sắc khẩn trương bất an. Bọn hắn bây giờ đại não hỗn loạn tương mừng, không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói một đoàn mây đen chậm rãi bay tới, tòa thành bên trên trống không, không khí lại ngưng trọng mấy phần, có loại làm cho người hít thở không thông bầu không khí. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, không biết lúc nào bay trở về, toàn thân sù lông, lo lắng vỗ cánh, mau đều rơi mất hai cây. Lôi Tư phu nhân hơi nhíu mày, đi tới trước cửa sổ. Chỉ thấy cửa lâu đài chẳng biết tại sao chậm rãi đóng lại, lúc này khoảng cách ban đêm đóng cửa thành thời gian còn sớm. Đức Lý tựa hồ cũng cảm nhận được mẫu thân bất an, ồ a ồ a mà khóc lên. Chương 43. Câu vòng chuyện được đăng tại https://2.2/sản.tatviet.vip/chéo/gạch/chéo/truyen/gạch/chéo/ký/ẩn/gạch/chéo/1037847/1037/1038805405 nuột ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể, tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Cờ Dít Ba tức càn rỡ mà nở nụ cười. Hắn quét mắt đám người, trên mặt mang lên nụ cười dối trá, trong mắt lại là vô cùng băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Ta rõ ràng nguyện ý cùng đại gia cùng nhau phú quý, thật có chút người hết lần này tới lần khác ưa thích đối nghịch. Những cái kia đứng sai đội vân vân ngu xuẩn, đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bây giờ đặt tại trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là cùng ta cùng nhau phản ném Sở Kỳ ẻn Vương quốc, cùng hưởng vinh hoa giàu phí, hoặc là liền trở thành trong phòng nghị sự này tiếp theo bộ thi thể. Lôi Tư Nam tức tựa ở bên cửa sổ, lặng lẽ mắt liếc bên ngoài, chỉ thấy bên dưới pháo đài phương chẳng biết lúc nào cũng vây quanh không thiếu cầm trong tay trường thương cùng trọng nỏ binh sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể tích lũy ra nhiều như vậy trọng nỏ, rõ ràng Cờ Rít Ba tức mưu đồ đã lâu, rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Phòng nghị sự cách xa mặt đất hơn 20 mét độ cao, đại kỵ sĩ nhảy đi xuống, chỉ là khí huyết chấn động mà thôi, cũng sẽ không ngã chết. Hắn cùng phụ cận vài tên lãnh chúa lặng lẽ ánh mắt giao lưu, nhảy đi xuống, cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái này thuyền hải tặc hắn là tuyệt không nghĩ bên trên, hơn nữa Pedro tử tức xem ra đã sớm phản bội, một giờ chưa cùng hắn trao đổi dục vọng cũng không có, lúc này nhìn hắn ánh mắt cũng là ý vị sâu xa, rõ ràng là muốn đem hắn ở đây diệt trừ. Phạm Chắc Lạc, một cái quần áo mộc mạc, tóc trắng như tuyết thanh niên, ngồi xổm ở gốc cây phía dưới, có chút hăng hái mà nhìn xem cách đó không xa một cái toàn thân màu đen sóc con. Xuề bàn tay ra để dưới đất, lộ ra trong lòng bàn tay một cái hạt thông. Sóc con cách hắn xa nửa mét chỗ, đầu nghiêng, con mắt chăm chú nhìn lòng bàn tay của hắn hạt thông, một hồi đi phía trái đi, một hồi hướng về phải đi, chính là không dựa đi tới. Mà thanh niên tóc trắng cũng rất có kiên nhẫn, cứ như vậy ngồi xổm ở tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, lòng bàn tay hạt thông va chạm, phát ra thật nhỏ tiếng ken két, thỉnh thoảng toát toát hai tiếng. Đột nhiên, ngơ ngác nhìn qua phương xa, như một làn khói chạy đi. A thanh niên tóc trắng nhìn về phía tòa thành phương hướng, cái kia chợt sáng lên bạch quang, lộ ra bừng tỉnh thần sắc, chỉ biết tới đùa con sóc chơi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Hắn đứng lên, cảm tạ nhắc nhở a. Đem hạt thông đạp trở về trong túi áo, chính mình cũng ăn một cái, vứt bỏ vỏ hạt thông, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Trước cửa thành, có binh sĩ chạy tới truyền lệnh, đóng cửa thành. Phụ trách thao túng cửa thành các binh sĩ, lập tức dùng sức xoay lên bàn kéo. Tại dây treo lôi kéo dưới, kéo kẹt tiếng vang trầm trầm bên trong, cửa thành một chút chậm rãi đóng lại. Thanh niên tóc trắng chậm rãi đi tới. Đứng ở cửa thành phía trên trấn giữ đại kỵ sĩ, nhíu mày, ai tại lúc này tới? Thanh âm của hắn to, trầm giọng nói, tòa thành giới nghiêm, người đến dừng bước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, nhao nhao giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm chuẩn thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng vẫn là không đội không chậm đi tới. Dưới chân của hắn liên tục không ngừng mà phun mạnh ra hóng ánh trong suốt hàn băng, trung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, hơi nước ngưng kết thành sương, bay là tả mà bay xuống. Hàn băng hướng về tường thành một đường lan tràn lớn lên, phát ra nhỏ bé mà thành thủy ken két âm thanh, tạo thành một đạo cường tráng băng xương đường đi. Trên tường thành binh sĩ cả kinh trận mắt hốt mồm, nhất thời đều quên bắn tên. Đại kỵ sĩ thần sắc hoảng sợ, run rẩy, truyền kỳ cái gì trông coi cửa thành chức trách, lúc này đều ném ra sau đầu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm chính là chạy. Trong chốc lát, một đạo băng hàn hảo quang lóe lên, hắn nháy mắt hai cái, đầu cũng bị băng tinh bao vây lại. Bù bù, bá bá bá. Không riêng gì hắn, trên cửa thành mười mấy tên binh sĩ, lúc này đều biến thành sinh động quãng đời còn lại băng điêu, biểu lộ ngưng kết tại khi còn sống một khắc cuối cùng, hoảng sợ mê mang. Thanh niên tóc trắng ung dung thu hồi phối kiếm, dọc theo hàn băng lắt thành con đường, chậm rãi đi xuống cửa thành. Một hồi nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ thổi tới. Thanh niên tóc trắng quay đầu, từ trong túi lấy ra một quả hạt thông, nhàn nhã ăn hạt thông, có chút hăng hái mà thưởng thức phút chốc cầu đồng. Trên mặt hiện lên một nụ cười, thật đẹp a. Sau đó, không nhanh không chậm hướng về nội bảo đi đến. Lôi Tư Nam tức mấy người, sớm được nhắc nhở, trong nháy mắt nhắm mắt lại, hướng về cửa sổ phóng đi. Kèm theo vang dội thủy tinh vỡ nát âm thanh, pha lê phá thành mảnh nhỏ, bốn phía bay ra, vài tên đại kỵ sĩ từ 20 mét không trung tung người nhảy lên. Hiu hiu hiu. Lôi Tư Nam tức cơ thể của mình, hai tay giao nhau bảo vệ khuôn mặt, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng như sắt, mũi tên bắn vào vài tấc, cũng không còn cách nào đi tới một chút, chờ rơi xuống mặt đất, cơ bắp đột nhiên phát lực, đem khảm ở trong người mũi tên ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Lập tức mặt lộ vẻ ngon sắc, cơ bội kiếm đột nhiên bật lên, như một cái hung mãnh mãnh hổ ngang tàng giết vào binh sĩ trong đám. Huy kiếm xoay tròn, vài tên binh sĩ đầu trong nháy mắt bay lên, máu tươi như suối văng khắp nơi dâng trào. Chương 44. Về nhà chuyện được đăng tại https://2.2/sạn.tạcviet.vip/kidian/103784710.3/802540.4047 cười gần nói, ngươi một cái kỵ sĩ còn nghĩ đánh lén, coi lão tử trên chiến trường là tòi công lan lộn. Làm. Tên này kỵ sĩ đánh lén không thành, ngược lại kém chút bị phản sát, dọa đến bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Tên này kỵ sĩ lui ra, lại có hai tên kỵ sĩ dắt tay tiến công. Cút cho ta. Lôi Tư Nam tức nhất kiếm đánh chết vài tên binh sĩ. Hắn không tâm tình cùng những binh lính này kỵ sĩ ở đây dây dưa, chỉ muốn chạy trốn nhanh lên một chút. Lại có 6, 7 tên tráng hán khôi ngô từ cao 20 mét phòng nghị sự nhảy xuống tới, như lưu tinh truy địa, tóe lên bụi trần một mảnh. Pedro tử tức lướt mắt, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, thân yêu Lôi Tư lao đệ, ngươi chạy cái gì nha? Gia nhập vào chúng ta không tốt sao? Một tên khác con nhím lãnh chúa cũng là lướt mắt, mặt tràn đầy nước mắt, hùng hùng hổ hổ, đáng chết, ai phóng chấp lóe, kém chút cho ta con mắt lóe mù. Vừa rồi Tử Kinh lãnh chúa sử dụng ma pháp vật phẩm, cũng không có thực chất tính sát thương, chỉ là đem bọn hắn ánh mắt lóe lên một cái. Trong phòng nghị sự những binh lính kia con mắt là triệt để lóe mù, thị lực mãi mãi trên diện rộng hạ xuống, bất quá lấy đại kỵ sĩ tố chất thân thể, chỉ là lóe mù chỉ chốc lát, con mắt bị kích thích phải không ngừng rơi lệ thủy, nhìn đồ vật có chút mơ hồ, một hồi liền có thể khôi phục lại. Đáng chết. Lôi Tư Nam Tước, Tử Kinh lãnh chúa mấy người con mắt nổi lên tơ máu, càng điên cuồng hướng ra phía ngoài đánh tới, thà bị chính mình thụ nhiều một điểm thương, cũng không muốn bị kéo ở suối nước rơi la chã, tại nắng chiều chiếu xuống, chiếu ra lân lân sóng ánh sáng. A a. Vệ tổ quạ đen phát ra thầm trầm tiếng kêu to. Lô Á dáng người mạnh mẽ, cầm trong tay đại kiếm, mỗi một lần vung vẩy đều mang tiếng gió gào thét, khí thế hùng hãn lăng lệ. Liệt địa kiếm trải qua nghiệm ba hô. Lộ Á phun ra một ngụm trọc khí, liếc mắt nhìn rực rỡ dáng chiều, cười nói, nên trở về nhà ăn cơm đi. Theo đường núi, hướng tòa thành phương hướng đi đến. Bây giờ đọc kỹ năng mắt cấp, hắn buổi chiều cũng sẽ không học tập, hoặc là vẽ tranh hoặc là đi ra ngoài tu luyện. A, ta vừa muốn trở về. Lộ Á cười gật gật đầu. Mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại, hỏi, tại sao muốn rơi vào đằng sau ta đâu? Binh sĩ một mặt mờ mịt, Lộ Á thiếu gia thân phận ngài tôn quý, đương nhiên là ngài đi ở phía trước. Binh sĩ sắc mặt tâm trầm, không thể trang tiếp, dùng chùy thủ đống nhiên đâm về trái tim của hắn, vừa mắng, mẹ nó, thí sự thật nhiều. 3. Lộ Á một cái tát đi qua, binh sĩ đầu dưa hấu trong nháy mắt nổ tung, ở phía sau tung xuống một mảnh đều đều hình quạt vết máu. Hắn cau mày, chuyện gì xảy ra? Ái Đức Sâm kỵ sĩ khỏe miệng hơi hơi câu lên, hướng về nội bảo đi đến. Cửa ra vào thi hành nhiệm vụ thủ vệ nhìn thấy Ái Đức Sâm, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh to nói, Ái Đức Sâm kỵ sĩ hảo. Trong lòng âm thầm suy đoán, hôm nay xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Luôn luôn mặt lạnh Ái Đức Sâm kỵ sĩ, nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng. Ái Đức Sâm để tay hướng bên hông, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Dương bước, có chút hăng hài nói, gọi ta một tiếng lãnh chúa đại nhân nghe một chút. Ân. Hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Thế nhưng là, lãnh chúa là Lôi Tư đại nhân a, một đạo kiếm quang thoáng qua. Phiên trực khổ cực. Ái Đức Sâm có chút lễ phép nói một câu, đem kiếm thu hồi. Hai tên thủ vệ trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, mở miệng sờ lên cổ. Theo vết máu mở rộng, dần dần cảm thấy đau ý, cảm giác hít thở không thông, một cô tuyệt vọng xông lên đầu. Yêu, Ái Đức Sâm kỵ sĩ đem chúng ta giết. Vì cái gì? Bọn hắn muốn chất vấn, muốn gào thét, thế nhưng là chỉ có thể bưng cổ, phát ra thanh âm yếu ớt, phù phù ngã xuống. Sắc mặt của nàng một chút trở nên tái nhợt, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, muốn thét lên lại dọa đến không phát ra được nửa điểm âm thanh. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không cẩn thận ngồi sập xuống đất. Nô. Ái Đức Sâm nhặt lên một cái lăn rơi xuống bên chân quả táo, tùy ý xoa xoa, răng rắc gặm một cái, mùi vị không tệ. Mũi kiếm bốc lên một khối hòn đá nhỏ. Siêu. Tiểu nữ buộc ngã xuống, cái trán nhiều một cái lỗ máu. Ánh mắt vô hồn nhìn qua bầu trời, bên người vũng máu dần dần mở rộng. Trên tường thành, bội đốn kỵ sĩ nheo mắt lại, nhìn về phía trên đại đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Trong lòng thầm mắng đi tìm Lộ Á vài tên thủ hạ thân tín, thực sự là phế vật. Cái này đều có thể cho hắn bỏ qua tới. Bội đốn kỵ sĩ cũng không cho rằng thủ hạ sẽ giết không chết Lộ Á, một cái 9 tuổi tiểu hài, không chút nào phòng bị tâm, tùy tiện đâm một chủy thủ liền chết, có cái gì tốt nói? Thiếu gia trở về, là Lộ Á thiếu gia. Bội đốn kỵ sĩ cau mày, ta xem chưa hẳn. Bây giờ đang có một đám cường đạo ở bên ngoài. Nói không chừng ngươi là cường đạo dịch dung ngụy trang, muốn gạt ta nhóm mở cửa thành ra. Bán cho ta. Bội đốn kỵ sĩ thầm mắng, thực sự là phế vật, một đám phế vật. Mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Có binh sĩ dọa đến lúc này liền ngồi liệt tại trên tường thành, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xong. Xong. Lãnh chúa đại nhân trở về sẽ đem chúng ta đều treo cổ. Nếu như nói phía trước vẫn là ngờ tới, không thể tin được, bội đốn kỵ sĩ dưới mắt mọi người làm như vậy, đã tương đương với làm rõ phản bội. Hắn rũa ra hai ngón tay, vững vàng đem mũi tên kẹp ở trong tay. Âm thanh trầm thấp, giống như kiềm chế đã lâu núi lửa, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng chậm rãi dâng lên, ta có phải hay không nói, mở cửa. Chương 45. Phá cửa chuyện được đăng tại https://2.2/sạn.tạcviet.vip/kidian/103784710.3/8020290.9000 kỵ sĩ một tiễn, đó là uy lực bực nào. Bắn tại trên cành cây, có thể nổ ra tới một cái hố. Lại càng không cần phải nói bắn tại trên thân người. Mà lúc này Lộ Á dễ như trở bàn tay, đem kích xạ mũi tên kẹp ở trong tay. Thở dài, vì cái gì nghe không hiểu tiếng người đâu. Bên ngoài pháo đài cửa thành rộng hơn 20 mét, cao 10 m, có một người dạy. toàn thân từ vừa dày vừa nặng gỗ thật chế tạo, đi qua đặc thù xử lý, chịu lửa nhị thủy, bên ngoài bao khỏa một tầng cứng rắn kim loại, dán chắc như chặt. Kích thước như vậy tòa thành, đều biết cân nhắc có đại kỵ sĩ cấp bậc cường giả xâm lấn tình huống. Cửa chính là duy nhất cửa vào, tự nhiên phá lệ kiên cố. Bội đốn kỵ sĩ nhìn xem Lộ Á tư thế, dâng lên một cái có chút buồn cười, thậm chí ý tưởng hoang đường, hắn sẽ không phải muốn đánh vỡ cửa thành a. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, cuồng mãnh nhảy lên. Theo cuồng bạo một kiếm đánh xuống, kiếm kia mang theo không có gì sánh kịp như thế, cuồng phong gào thét, cùng cửa thành va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, vang lửa khắp nơi. Bội đốn kỵ sĩ tâm cũng đi theo run rẩy kịch liệt rồi một lần. Chân của hắn có chút như nhũ ra, trực tiếp nhảy xuống đầu tường liền chạy. Quái vật, đây chính là một quái vật. Tìm một chỗ trốn đi, để cho Ái Đức Sâm kỵ sĩ tới đối phó hắn. Trên cửa thành binh sĩ dọa đến quỳ xuống một mảnh, run rẩy bờ môi, mang theo tiếng khóc nức nở, Lộ Á thiếu gia, chúng ta không phải phản đồ a, là bội đốn, là bội đốn cái này cầu vật. Lộ Á nhìn xem trên cửa thành một cái thật sâu rơi vào đi vết lõm, hơi nghi hoặc một chút. Một kiếm vậy mà bổ không ra sao? Vậy thì lại đến một kiếm a, đá vụn bay loạn bên trong, chỉ thấy vậy có lâu đời lịch sử phong phú cửa thành, chậm chạp mà kiên định, ầm vang ngã xuống. Nhìn xem cái kia quần quần trong bụi mù, chậm rãi đi tới, người đeo đại kiếm thân ảnh. Bội đốn kỵ sĩ triệt để hỏng mất, máu tươi không ngừng từ dưới thân tuôn ra, hắn mạnh mẽ dùng tay chống đỡ lấy cơ thể, không ngừng mà dùng sức giật đầu, một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc đến rất lớn tiếng. Lộ Á thiếu gia, cầu ngươi tha cho ta đi, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Ái Đức Sâm kỵ sĩ lửa phanh. Châm muộn một tiếng, Lộ Á thuận tay một kiếm đem hắn đầu đập nát, đỏ trắng văng khắp nơi, trên mặt đất lưu lại một cái sâu đậm hố to, giống như là bị voi dẫm qua. Hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, hướng về nội bảo đi đến. Rơi vào sau lưng thi thể không đầu, tay còn khoác lên hố to bên cạnh hơi hơi run rẩy. Ái Đức Sâm Lộ Á nhiều lần lặp lại cái tên này, ánh mắt bên trong sát khí bốn phía. Lần thứ nhất, hắn đối với một người dâng lên sát ý nồng nặc. Ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, mà ngươi, đem phần này bình tĩnh xé nát hoa biên. Đinh đinh đương đương kiếm quang giao thoa, tu bổ tốt hàng rào cây xanh bụi cây cành lá bay loạn, đủ loại hoa khoe màu đua sắc tiểu diễm đóa hoa phá thành mảnh nhỏ, hoa tàn héo cánh đuổi theo gào thét kiếm phong, tại mấy đạo chiến đấu bóng người bên cạnh xoay tròn bay múa. Giận dữ hét, ai cản ta thì phải chết. Không để ý hướng mình đâm tới mấy kiếm, một kiếm trực tiếp bổ về phía đối diện lãnh chúa, kiếm như lôi đỉnh, vậy mà không tiếc liều mạng mất tính mạng của mình, cũng muốn đổi đi một người. Loại này lấy mạng đổi mạng hung tàn đấu pháp, để cho đối diện lãnh chúa trong mắt hiện lên thần sắc kinh hoàng, vội vàng muốn lui lại. Thế nhưng là đã tránh không khỏi, lồng ngực bị mở ra một đường thật dài vết thương, nội tạng đều lộ ra. Mắt thấy liền có thể đâm xuyên lôi tư nam tức trái tim, ngay tại lúc mũi kiếm đâm thủng phía sau lưng ra trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên nở rộ tia sáng, một đạo hư ảo hộ thuẫn xuất hiện, vì hắn ngăn lại cái này đòn công kích chí mạng, đinh một tiếng phá giải hai thanh trường kiếm. Pedro tử tức trong mắt, lập tức toát ra ánh mắt tham lam, ma pháp vật phẩm. Lôi tư lão đệ, thật là làm cho ta kinh hỉ a. Hắn không nghĩ tới, lôi tư nam tước loại này nông thôn nam tước lại có một kiện ma pháp vật phẩm. Một kiện ma pháp vật phẩm ít nhất 1 vạn kim tệ, sánh được gia tộc bọn họ hơn phân nửa gia tài, mấu chốt là có tiền cũng có mua. Chỉ có số ít gia tộc nắm giữ ma pháp vật phẩm, cũng là che giấu, xem như gia tộc các chủ bài. Uy, một tên khắc con nhím lãnh chúa âm thanh thô hảo, Pedro, ngươi đây cũng đừng muốn nuốt một mình. Pedro thử tức meo mắt lại, giết hắn trước lại thảo luận làm sao phân phối. Lôi tư nam tước trầm mặc nhìn chằm chằm hai người, cơ bắp căng cứng, điều chỉnh hô hấp. Pedro tử tước cùng con nhím lanh chúa trên thân cũng mang theo thương, chảy máu, bất quá thương thế không tính quá nghiêm trọng. Hai người vây quanh lôi tư nam tước một trái một phải lượn vòng lấy tới gần, đột nhiên sát khí lâm nhiên cùng lúc huy kiếm công tới. Chương 46. Chuyện kỳ chuyện được đăng tại https://sạn.tạtviet.vip/chéo/gạch-chéo/chuyện-gạch-chéo-kỳ-đi-ẩn-gạch-chéo-1037847-103-8020-902-9. Con nhím lanh chúa trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười, tựa như một đầu cuồng bạo man nhưu đụng lên tới, hung mãnh một quyền đem lôi tư nam tước đánh cho bay ngược ra ngoài. Phanh. Lôi tư nam tức thân thể khôi ngô trọng trọng đâm vào trên một tôn thuần trắng tiểu thiên sứ pho tượng, đem tiểu thiên sứ pho tượng đụng cái chia 5 x 7, khối vụn nào hào rơi là tả trên đất, chính mình cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nên kết thúc, lôi tư. Đặc sắc phản kháng. Pedro tử tức lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, Pedro tử tức con ngươi co rụt lại, không biết phát hiện cái gì. Giống như là một con thỏ sợ hãi, nhanh chóng chạy mất. Ân. Con nhím nam tức trong nháy mắt cảnh giác lên, lại chỉ nhìn thấy một đạo mỹ lệ cầu đồng treo ở trên cửa thành. Một cái thanh niên tóc trắng không nhanh không chậm đi về phía này. Hắn có chút buồn bực, chạy cái gì? Ma pháp vật phẩm cũng không cần. Cái này đồ đần. Con nhím lanh chúa mắng một câu, sau đó tham lam liếm môi một cái, lôi tư nam tước, đem ma pháp của ngươi vật phẩm giao ra à. Lộ Á, Đức Lý, không thể cùng các ngươi trưởng thành. Mạc Lị, thật xin lỗi nhưng mà, nửa ngày đều không đợi đến kiếm buông xuống. Hắn kỳ quái mở to mắt, chỉ thấy con nhím lanh chúa trên mặt mang vẻ mặt sợ hãi, cả người bị băng tinh bao khỏa, đã biến thành một bộ trông rất sống động băng điêu. Thanh niên tóc trắng dọc theo hoa viên đường mòn, khoan thai thưởng thức hoa tươi, từ bên cạnh hắn đi qua. Liếc qua tới một mắt, thương thế có chút nghiêm trọng a. Truyền kỳ còn sống. Truyền kỳ, chúng ta sở tạ của vương quốc lại ra một vị truyền kỳ. Cờ Dít Ba tức cấm lưu, triệt để thất bại. Hán phản quốc chính là một chuyện cười. Bên cạnh con nhím lãnh chúa băng điêu bị gió thổi qua, lung la lung lay ngã trên mặt đất, đã biến thành một đống bụi băng. Lôi tư nam tức dần dần đã mất đi ý thức, ngủ thật say. Ở giữa ân kỵ sĩ mang theo binh sĩ, cưỡi khoái mã hỏa tốc đuổi tới, cũng không có nhìn thấy cái gọi là nhân số đông đảo cường đạo doanh địa. Đừng nói cường đạo, liền cường đạo một cọng lông cũng không có. Thám tử nhìn chung quanh, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn lênh khốc khuôn mặt lúc này đằng đằng sát khí, trừng thám tử, răng cắn khanh khách văng rội, đáng chết, giả truyền tình báo, ai bảo ngươi làm như thế? Thám tử ấp úng còn muốn giảng giải, Lý Ân kỵ sĩ bỗng nhiên vùng ra một kiếm, chém dụng thám tử đầu. Giận dữ hét, toàn thể hỏa tốc về thành. Là, đám người trở mình lên ngựa, dùng ngựa bằng nhanh nhất tốc độ nhặt bạ trở về. Ngựa tê minh, cạch cạch tiếng chân vang rội, tại trên sơn đạo vung lên một đường bụi mù. Lý Ân kỵ sĩ nhìn qua nơi xa đỉnh núi tỏa thành phương hướng, trong mắt có vẻ lo lắng, không biết nơi đó bây giờ là gì tình huống. Hoàng hôn như thơ như họa kim sắc dư huy, xuyên thấu qua cửa sổ gậy vào trong tòa thành hành lang. Ái Đức Sâm kỵ sĩ đắm chìm trong màu vàng dư huy, ung dung đi qua cái này đến cái khác cửa sổ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đã nhiều năm như vậy, tòa lâu đài này một viên ngói một viên lạch, hắn đều không thể quen thuộc hơn được. Kỳ quái, là muốn trời mưa sao? Không có gì. Ba bố đẩy mắt kính một cái, nghi ngờ nhìn ánh mắt của hắn, cảm giác ngươi hôm nay không quá bình thường. Dưới lầu tòa thành cửa vào ẩn ẩn truyền đến nữ bộ tiếng thét chói tai. Ái Đức Sâm kỵ sĩ trầm mặt một chút. Ta đối với lão sư vẫn tương đối tôn trọng, nhưng mà, ngươi hơi nhiều lời nói. Ba bố trừng to mắt, nếp nhăn trải rộng mặt mo ngạt thở đến đỏ lên, khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Ái Đức Sâm kỵ sĩ rút ra còn mang theo huyết kiếm, một kiếm đâm xuyên ba bố lồng ngực. Ba bố đóng lại con mắt, tứ chi vô lực rủ xuống, vị này bác học hòa ái lão nhân, bị ném rác rưởi một dạng bước xuống góc tường. Ái Đức Sâm kỵ sĩ lắc đầu, tiếp tục lên lầu. Tòa thành tầng cao nhất. Ô a lộc cộc toàn thân sù lông, lo lắng trong phòng bay loạn, vỗ cánh hướng Ái Đức Sâm phóng đi, mổ về ánh mắt của hắn, bị Ái Đức Sâm phất tay xua đuổi đến một bên. Người con chim này, rất phiền a. Chương 47. Nước mắt chuyện được đăng tại https://2.2/sạn.tạcviet.vip/chéo-chuyện-chéo-kỳ-đi-ẩn-chéo-1037-8470-0373-0202-4 cửa pháo đài, hoa quả rơi là tả trên đất. Một cái nữ bộc đang ôm lấy trên trán có lô máu nữ bộc gào khóc khóc giống, dường như là quan hệ bằng hữu thân thiết. Lộ Á đi vào tòa thành, cũng nghe không đến cái kia vang dội mà trung khí mười phần hoang nên Lộ Á thiếu ra về nhà. Hắn theo thang lầu mà lên, cước bộ đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt vọt đến góc tường cỗ thi thể kia phía trước. Ta còn không có đưa cho ngài ra lễ vật Ái Đức Sâm một mặt ngưng trọng nói, lại không nhanh lên mà nói, thời gian liền đến đã không kịp. Bị hắn nắm ở trong tay lộc cộc, dùng mỏ hung hăng mổ lấy tay của hắn, mổ đến độ chảy máu. Ái Đức Sâm, một cỗ hoảng sợ to lớn cảm giác chiếm lấy lôi tư phu nhân trái tim, nhìn xem trước mắt quen thuộc đệ đệ, lại là như vậy lạ lẫm. Ha ha, tỷ tỷ, ngài đang mở trò đùa sao? Ta làm sao có thể phản bội các ngươi? Lôi tư phu nhân sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, cơ thể không giúp lung lay. Ái Đức Sâm nắm nuốt lộc cộc, từng điểm tăng lớn cường độ, mà lộc cộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, con mắt đều muốn bị lật ra, liều mạng dãy rủa. Cô còn không chịu nói sao? Ái Đức Sâm ánh mắt lãnh khốc, bàn tay dùng sức bóp, lộc cộc trong nháy mắt bị bóp nát, trở thành một cục thịt nát. Mang huyết thịt mối hòa với lông vũ, từ hắn giữa ngón tay rọ rỉ ra. Lôi tư phu nhân trong mắt lập lòe lệ quang, cố gắng cắn môi, bờ môi đều bị cắn đổ máu, cố nén không để cho mình nước mắt rơi phía dưới. Súc sinh, Ái Đức Sâm, ngươi ngay cả động vật cũng không bằng. Hừ. Ái Đức Sâm kỵ sĩ xoa xoa tay, đi đến Lôi Tư phu nhân trước người. Lôi Tư phu nhân con mắt đỏ bừng, dáng người đứng nghiêm, hung hăng rút hắn một bạt tai. Ái Đức Sâm, cửa ra vào truyền tới một có chút thanh âm rất lạnh. Lộ Á mặt không biểu tình, trên gương mặt còn có chút nước mắt. A. Ái Đức Sâm trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, đây không phải ta hảo chất tử, Lộ Á sao? Ngươi là thế nào trở về? Chẳng lẽ hôm nay không có đi ra ngoài sao? Lộ Á hít sâu một hơi. Mẫu thân cùng đệ đệ ngay ở bên cạnh, không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến, hắn cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, mới kềm chế chính mình xông lên một quyền đâm chết người này xúc động. Nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa ra vào, Đức Lý tiếng khóc, vậy mà dần dần ngừng, ủy khuất ba ba nhìn qua Lộ Á tựa hồ muốn nói, có người xấu khi dễ chúng ta. Đánh hắn. Lộ Á Lôi Tư phu nhân khẽ nâng lên cái cằm, phiếm hồng ánh mắt, thần sắc lạnh lùng nói, Ái Đức Sâm, nếu như ngươi dám đối với Lộ Á bất lợi, coi như giết ta, cũng đừng hỏng ta phối hợp ngươi. Ha ha, yên tâm, ta là cái gì kẻ rất xấu sao? Ái Đức Sâm. Trong mắt của hắn lộ hung quang, toàn thân phát ra ken két âm thanh. Hình thể bỗng nhiên tăng lên một vòng, tản ra cực kỳ bạo ngược khí tức. Ân. Ái Đức Sâm kỵ sĩ con ngươi co rụt lại, lao nhanh triệt thoái phía sau, bị Lộ Á hai cái gân xanh nô lên tráng kiện cánh tay vụ một cái trở về trong ngực. Giống như là vừa rồi lộc cộc bị hắn nắm ở trong tay. Lộ Á lúc này, không có chút che giấu nào mà khơi thông sát ý của mình, giận dữ hét, vì cái gì? Ngươi dạng này côn trùng, cũng dám đụng ta người thân cận nhất. Vì cái gì a? Ngươi. Lôi tư phu nhân khiếp sợ nhìn xem Lộ Á nàng nằm ngậm cũng nghĩ không ra, sớm chiều trung đụng hải tử, lại đột nhiên thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Lộ Á ôn nhu cười cười, nhìn về phía còn đối với hắn cười Đức Lý, đột nhiên ý thức được cái gì, đem đấm máu tay cụt giấu ở phía sau, một tay nắm lấy Ái Đức Sâm phần gáy, mẫu thân, ngươi chiếu cố tốt Đức Lý, ta trước tiên dẫn hắn ra ngoài. Máu tanh như vậy tàn nhẫn trang diện, không thích hợp mẫu anh quan sát. Vốn là muốn mang Lộ Á ẩn nút, lại thấy được hình thể tăng gọn, như là ma thần Lộ Á, giống nắm lấy con chó chết, thô bạo mà kéo lấy Ái Đức Sâm xuống lầu hình ảnh, che miệng, con mắt trợn thật lớn. Cái này, đây vẫn là cái kia ôn nhu hiền lành Lộ Á thiếu gia sao? Đừng sợ. Lộ Á đối với nàng cười cười, âm thanh vang dội vang vọng toàn thành. Liền với hô mấy lần, đại gia không cần lo lắng, phản tắc cái Đức Sâm đã bị ta bắt được. Các nàng ngơ ngác nhìn thấy Ái Đức Sâm một đường sụp đổ kêu to, đại kỵ sĩ, ngươi là đại kỵ sĩ? Đúng rồi, lượng cơm ăn của ngươi cùng gấu một dạng, ngươi đã sớm là kỵ sĩ đúng hay không? Sớm nên nghĩ tới. Lộ Á một bên kéo lấy hắn xuống lầu, một bên ôn hòa hỏi, tại sao muốn làm phản đồ đâu? Ái Đức Sâm kích động quát, ta kế thừa không được tước vị, là trong gia tộc tích ngoài rịa một cái, con của ta. Lộ Á nghi hoặc, chờ một chút, con của ngươi? Có người như vậy sao? Ái Đức Sâm càng kích động. Ngươi khi đi học, hắn an vị phía sau ngươi, chỉ có thể học đơn giản một chút từ đơn con số. Hai tử của ta đời sau, chỉ có thể đi nông trường làm một chút đê tiện công việc. Ngươi có thể hiểu được loại tâm tình này sao? Ngươi căn bản vốn không hiểu. Thôi ta, chính xác không hiểu. Lộ Á hướng về phía ba bố thi thể, hung tợn đem Ái Đức Sâm khuôn mặt đập về phía mặt đất. Miệng hắn răng hàm hồ muốn nói điều gì, lại bị vỗ mạnh tiếp. Cho ta, xin lỗi. Cho ta, xin lỗi. Trong mắt Lộ Á hung quang lấp lóe, từng cái án lấy Ái Đức Sâm đầu, không ngừng đập vào trên mặt đất, phát ra thùng thùng âm thanh. Ba. Đầu của hắn đột nhiên bị đập nát, đầy đất máu tươi, một chút đỏ trắng đều bắn tung tóe đến trên trần nhà. Kỵ sĩ, thực sự là yếu ớt a. Chương 48. Kính sợ chuyện được đăng tại https://2.2/sạn.tặcbiet.vip/chéo-chuyện-chéo-kỳ-đi-ẩn-chéo-1037841013-chéo-8022-50093. Sắc trời đã tối, ảm đạm dư huy cho tòa thành bịt kín một tầng bóng ma. Cộc cộc cộc, một đội nhân mã chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Lý Ân kỵ sĩ cơ thể theo ngựa sốc này, sắc mặt căng cứng, tâm tình trầm trọng. Hôm nay thám tử báo cáo sai địch tình sự tình vô cùng kỳ hoặc, rõ ràng là muốn đem hắn điều ra tòa thành. Hơn nữa, còn chuyên môn chọn Lôi Tư Nam tức không có ở đây thời điểm, tăng thêm gần nhất cùng Sở Kỳ Ẩn Vương quốc sắp khai chiến, thời cơ này để cho người ta phá lệ mất cảm. Trong đầu của hắn suy nghĩ sôi trào, chẳng lẽ là trong pháo đài xuất hiện phản đồ? Ai là phản đồ? Bây giờ Lôi Tư phu nhân cùng Lộ Á thiếu gia còn an toàn sao? Càng nghĩ càng bất an. Xa xa có thể nhìn đến, cao vút cửa thành phụ cận, có hơn 10 người binh sĩ giơ bó đuốc cảnh giới, màu vỏ quýt hỏa diễm tại trong gió đêm chập chờn. Chờ đã, cửa thành đâu? Lớn như vậy cái cửa thành chạy đi đâu rồi? Nhưng mà theo càng ngày càng gần, Lý Ân kỵ sĩ bỗng nhiên trợn to hai mắt, kéo một phát dây cương ngừng lại, đi theo phía sau hắn binh sĩ cũng nhao nhao ghìm chặt dây cương, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố vừa dày vừa nặng bên ngoài pháo đài cửa thành, lúc này vậy mà ngã trên mặt đất, phía trên có cái cự đại vết lõm, vặn vẹo biến hình, giống như là bị cái gì quái thú dùng man lực đụng hư. Cơn mờ nở, đây là cái tình huống gì? Lý Ân kỵ sĩ, các ngươi cuối cùng trở về. Giơ đuốc binh sĩ nhìn thấy bọn hắn, kích động chạy tới. Cái gì? Lý Ân kỵ sĩ binh lính sau lưng, từng cái giận tím mặt. Lý Ân kỵ sĩ con ngươi co rụt lại, trong thành bảo quả nhiên có phản đồ. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, phản đồ lại là Ái Đức Sâm kỵ sĩ. Binh sĩ nói, Ái Đức Sâm kỵ sĩ và bội đốn kỵ sĩ đều bị Lộ Á thiếu gia đánh chết, cửa thành này cũng là bị thiếu gia hủy đi, làm sao có thể? Lộ Á thiếu gia ngay cả kỵ sĩ đều không phải là a. Cửa thành này liền đại kỵ sĩ đều hủy đi không xong. Ngươi đang đùa chúng ta chơi sao? Tên lính này lập tức gấp, lời ta nói cũng là chắc chắn 100. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chúng ta lúc đó ngay tại trên tường thành. Lộ Á thiếu gia hai kiếm liền đem môn cho chặt bạo, tường thành đều tại lắc. Doa chết người. Bội đốn kỵ sĩ muốn chạy trốn, bị Lộ Á thiếu gia đuổi theo một kiếm chém chết. Đầu đều bị chụp bạo, má ơi, bị chết lao thảm rồi. Còn có Ái Đức Sâm kỵ sĩ, cũng là bị chụp bạo đầu, bình thường thật nhìn không ra Lộ Á thiếu gia là bạo lực như vậy người. Giơ đuốc các binh sĩ, mồm năm miệng mười nói, thần sắc ở giữa tràn đầy đối với Lộ Á sợ hãi cùng sùng bái. Trong đầu của hắn thoáng qua Lộ Á bình lúc trung đụng chẳng cảnh. Như thế nào đi nữa, Lộ Á mới 9 tuổi a. 9 tuổi đại kỵ sĩ, thậm chí càng mạnh hơn. Chuyện này quá mức nghe rợn cả người, vẫn là tận lực giấu giếm một chút hảo. Là các binh sĩ vội vàng đáp. Tòa thành tầng cao nhất phòng ngủ. Lộ Á ôm Lôi Tư phu nhân, phía trước còn biểu hiện rất kiên cường Lôi Tư phu nhân, lúc này thân thể không ngừng run rẩy, khóc đến thương tâm gần chết, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Tín nhiệm nhất đệ đệ, vậy mà phản bội bọn hắn, còn tàn nhẫn giết chết Lục Cổng. Có thể nói, trong nhà mỗi người đều rất nhặt bà ạ thích Lục Cổng. Hu hu. Lộ Á yên tâm, mẫu thân. Lộ Á lại vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi một phen. Lôi Tư phu nhân hôm nay đã trải qua những chuyện này, cũng là tâm lực lao lực quá độ, được an bình an ủi, không lâu lắm liền nặng nề mà thiết đi. Lộ Á đắp chăn cho nàng, gọi ngoài cửa nữ bộc trưởng đi vào. Nữ bộc trưởng kính sợ cúi đầu, Lộ Á đại nhân. Vô ý thức, nàng đối với Lộ Á xưng hô đã biến thành đại nhân. Hôm nay Lộ Á biểu hiện, thật sự là quá mức rung động. Đang thu thập Ái Đức Sâm văng khắp nơi hốc cùng huyết dịch lúc, mấy tên người làm cũng là nhịn không được, trực tiếp nói ra. Lộ Á tại đám nữ bộc trong lòng, lưu lại một cái không thể xóa nhòa tàn bạo ấn tượng. Mặc dù biết Lộ Á bình lúc đối xử mọi người ôn hòa, bất quá tại đối mặt hắn lúc, vẫn là không nhịn được có chút bắp chân như nhũn ra, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cảm giác Lộ Á trên người bị áp, so Lôi Từ Nam tức càng nặng. Lộ Á nói, buổi tối giúp ta chiếu cố tốt mâu thân cùng Đức Lý, có chuyện gì liền gọi ta. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, còn có, đi hỏi một chút La Lâm đại sư, xem hắn bên kia có cái gì tĩnh tâm ngưng thần dược thể. Là, Lộ Á đại nhân. Nữ bộc trưởng đội vàng an bài. Hắn đi tới trên cổng thành, đứng lặng nhìn về phía phương xa hắc ám phía chân trời, ánh mắt thâm thúy lăng lệ. Trong gió đêm, quần áo bị thổi làm bay phất phới, cú vọ phát ra kinh dị quái dị kêu to. Gió thổi qua khuôn mặt của hắn, sợi tóc bay múa. Lộ Á thì thào nói nhỏ, cờ rít bá tước. Còn có Petro gia tộc các ngươi tốt nhất cầu nguyện phụ thân ta không có việc gì. Chương 49. Tình báo chuyện được đăng tại https://2.2/viet.vip/chéo-sạn-tạc-viet.vip/chéo-chuyển-gạch-chéo-kỳ-đi-ẩn-gạch-chéo-1-gạch-chéo-1037-1070-0804-0 sáng sớm. Đắt như vậy, trước đây cửa thành không thể chữa trị một chút không? Quản gia cười khổ, Lộ Á thiếu gia, cửa thành bị ngài đánh biến hình quá nghiêm trọng, chỉ sợ là không có cách nào chữa trị nếu như là bình thường trình độ hư hao, ngược lại là có thể sửa một cái. Hắn tận mắt đi xem cái kia phiến cửa thành, thật sự là không tưởng tượng ra được, cái dạng gì lực lượng kinh khủng có thể phá hư đến loại trình độ này. Lộ Á bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đều do bội đốn tên phản đồ kia, quan môn không để hắn đi vào. Còn có Ái Đức Sâm, vốn là lãnh chúa không có ở đây thời điểm, đều là do hắn đại diện xử lý những thứ này lãnh địa sự vụ, bây giờ Ái Đức Sâm cũng bị hắn trục chết, chỉ có thể từ hắn xử lý. Được chưa? Vậy cứ như thế, Thỉnh Quang Minh giáo đường mục sư vì người chết siêu độ một chút, còn có tử vong nhân viên tiền trợ cấp, cũng sớm một chút an bài xong xuôi. Là, thiếu gia. Mặc dù trôi qua một đêm, lúc này nhìn về phía Lộ Á, đáy mắt vẫn là thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Lập tức báo cáo, Ái Đức Sâm gian phòng điều tra sau, ở trong tối cách bên trong điều tra đi ra một chút hắn cùng Petro gia tộc tộc trưởng thương nghị phản loạn kế hoạch thư tín, từ trong thư phát hiện, bọn hắn rất sớm phía trước liền đi nương nhờ Sở Kỳ ẻn vương quốc, chuẩn bị phản loạn. Thiếu gia còn nhớ rõ phía trước đám kia cường đạo sao? Ái Đức Sâm cùng bọn hắn âm thầm lộ ra lãnh địa tình báo cùng với xuất binh động tĩnh, cùng với phát hiện 1400 kim tệ kim phiếu. Trừ cái đó ra, còn phát hiện một chút bội đốn kỵ sĩ tại trên mua sắm trang bị sự tình tham ô chứng cứ, hẳn là dùng cái này áp chế bội đốn phản loạn. Cảm thán nói, Lộ Á thiếu gia, ngươi bây giờ là thật lớn lên. Lộ Á thở dài, Cờ Dít Ba tức bên kia tin tức nghe sao? Ân, đã phái người liên lạc tổ chức tình báo, nếu có tin tức mới nhất, sẽ trước tiên thông chi chúng ta. Cờ Dít Ba tức lãnh địa cách mấy trăm dặm, cưỡi ngựa đi vừa về muốn nửa tháng, phi hành ma thú có thể 2 ngày thời gian là đủ rồi. Lộ Á lại nói, Lý Ân thúc thúc, chúng ta lãnh địa thực lực bây giờ có chút trống rỗng, ta chuẩn bị cùng La Lâm đại sư mua sắm một chút dược tề, mau chóng bồi dưỡng vài tên kỵ sĩ đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ trong lãnh địa, trừ ra chính hắn, chỉ có bao quát Lý Ân ở bên trong 2 tên kỵ sĩ. Lý Ân gật đầu, thiếu gia không keo kiệt kim tệ, tự nhiên có thể. Không biết có người nào chọn sao? Lộ Á tại trên lan can gõ ngón tay, ngẫm nghĩ một chút, Johnny, Bonnie, vợ gì ẩn, mấy người kia như thế nào? Cái này vài tên cũng là hắn tại kỵ sĩ học viên lúc huấn luyện, cảm thấy cơ sở không tệ, nhân phẩm cũng vẫn được. Bối Nhi cơ sở so 2 người khác hơi kém chút, bất quá. Dù sao cho mình xoa bóp nhiều lần như vậy, coi như cho nàng một cái cơ hội. A 3 ngày sau, một cái lông vũ hiện lên thâm thúy màu lam nhanh trong ảnh điệu, từ phía chân trời xa xôi lao nhanh bay tới, tại tòa thành bên trên khoảng không xoay vài vòng, cánh vua ở giữa mang theo một cơn gió mạnh, ánh mắt sắc bén không ngừng quét nhìn phía dưới. Chờ đến lúc Lộ Á trở lại thư phòng, một mắt liền nhìn thấy trên mặt bàn bảy một tấm không có ký tên màu đen phong thư. Hắn mở ra xem xét, sắc mặt liên tục thay đổi mấy lần. Cờ Dít Ba tức ý đồ phản quốc, triệu tập mười mấy tên lãnh chúa tiến hành chiến tranh hội nghị, tại trong hội nghị liên hợp phản đồ phát động tập kích, diệt trừ 7 tên chung với quốc gia chủ chiến phái lãnh chúa, hơn nữa uy hiếp các lãnh chúa cùng nhau phản quốc. Chỉ định người điều tra vật, Petro tử tước, chạy trốn không biết tung tích, căn cứ vào chút ít manh mối, hư hư thực thực đi tới Sở Kỳ ẻn vương quốc. Chỉ định người điều tra vật, Lôi Tư Nam tước, trước mắt sống sót, mất đi cánh tay phải. Truyền kỳ kỵ sĩ. Lộ Á lẩm bẩm nói, quốc gia chúng ta rốt cuộc lại ra một vị truyền kỳ. Hắn cũng là trong nháy mắt nghĩ đến, truyền kỳ kỵ sĩ, không có khả năng không còn sớm không muộn. Trùng hợp tại Cờ Dít Bá Tước phản bội lúc hiện thân, hiển nhiên là đã sớm phát hiện Cờ Dít Bá Tước động tác, chỉ chờ hắn động thủ. Đoán chừng những cái kia phản đồ bên trong cũng có nội ứng, tiết lộ tin tức. Mượn cơ hội này, lập tức trừ bỏ quốc nội một nhóm phản đồ ưu ác tính. Những cái kia chung với quốc gia mà hy sinh lãnh chúa, hoàng thất sau đó nhất định sẽ đối bọn hắn gia tộc tiến hành đền bù. Về phần bọn hắn gia tộc trong lòng có hay không khúc mắc, truyền kỳ kỵ sĩ chấn áp hết thảy không phục. Petro tử tước ngược lại là tâm an, trực tiếp bỏ lại gia tộc chạy. Phải biết, phản quốc thế nhưng là tội lớn. Mặc dù không đến mức tru diệt toàn tộc, nhưng mà gia tộc tức vị quý tộc, lãnh địa cùng tất cả tài sản đều sẽ bị không thu. Tham dự nổi loạn đương nhiên sẽ bị xử giảo hình, không biết chuyện cũng sẽ bị lưu đày tới gian khổ nhất cằn côi chỗ đảo quáng hoặc loại đầu nành. A, tất nhiên phụ thân không có nguy hiểm tính mạng, liền tạm thời nhường ngươi sống lâu 2 năm. Truyền kỳ kỵ sĩ xuất hiện tin tức vừa ra, Sở Kỳ ẻn vương quốc không chiến từ lui. Sau đó, Lô Á lập tức đem cái này tin tức tốt nói cho Lôi Tư phu nhân. Sau đó triệt để trầm tĩnh lại, ngủ thật say. Chương 50. Lãnh chúa quay về chuyện được đăng tại https://2.2/sạn-tạc-viet.vip/chéo-chuyển-gạch-chéo-kỳ-đi-ẩn-gạch-chéo-1-gạch-chéo-1037-1070-0804-0804 cờ rít bá tước phản loạn, bị truyền kỳ kỵ sĩ chấn áp tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp cả nước. Bán hoa quả chủ quán lau sạch lấy trong tay quả táo, vừa cùng khách hàng mặt mày hớn hở trò chuyện, nghe nói lúc đó thế cục hung hiểm dị thường, băng xương kỵ sĩ giai ẩn, vung ra một kiếm, những cái kia phản đồ liền hoàn toàn biến thành băng điêu, bọn hắn chết chính là thật đáng đợi a. Lão nhân sờ sờ râu ria, nở nụ cười, ha ha, chỉ cần không đánh trận, so cái gì đều hảo. Nghe nói lần này nổi loạn kích thước không nhỏ đâu, thật nhiều chỗ đều bạo phát phản loạn, vốn là Sở Kỳ ẻn vương quốc chuẩn bị lợi dụng quốc nội bộc phát nổi loạn thời cơ quy mô tiến công, kết quả băng xương kỵ sĩ xuất hiện, một chút liền trợn tròn mắt. Hai người nói, âm thanh không khỏi thấp mấy phần, đưa ánh mắt về phía phiên chợ hậu phương, một chỗ bao la sân bãi. Ở đó đứng sừng sững lấy một tòa cao vút đài hành hình, phía trên đinh sắt đều rỉ sét, tản ra âm trầm hàn ý thô ráp rảo dây thường tung hoành cán bên trên buông xuống, phía dưới mang theo một bộ tử trạng thê thảm thi thể, theo gió hơi rung nhẹ. Vài con quạ đen a, a kêu, dừng ở đài hành hình cùng trên thi thể. Sắp trái cây chủ nói nhỏ, nghe nói người nổi loạn vẫn là Lôi Tư đại nhân thân thích, Ái Đức Sâm kỵ sĩ à. Sau đó hai người tranh chấp. Mặc dù Lý Ân kỵ sĩ xuống phong khẩu lệnh, cấm đem trong thành bảo sự tình truyền ra ngoài, bất quá trong thành bảo nhiều người như vậy, luôn có người không quản được miệng của mình, tin tức này cũng liền chậm rãi truyền ra. Nhưng mà chín thành chín người, đối với mới có 9 tuổi Lộ Á thiếu gia tay đẩy kỵ sĩ việc này cũng là không tin, càng muốn tin tưởng Lý Ân kỵ sĩ bình định phản loạn phiên bản này, còn có người thì nói là Lôi Tư đại nhân mưu trí vô song, đã sớm lưu lại ám thủ. Đội vàng quỳ xuống đất. Cái kia cưỡi chiến mã chạy như bay, chính là lãnh chúa Lôi Tư Nam Tước, chỉ bất quá hắn cánh tay phải vị trí, vậy mà chỉ có trống rông ống tay áo, theo gió phiêu lãng. Chờ Lôi Tư Nam Tước thân ảnh biến mất ở phía xa, vài tên nông phu hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trời ạ, lãnh chúa đại nhân cánh tay như thế nào không còn? Một lát sau, tòa thành tầng cao nhất trong phòng ngủ, Lôi Tư Nam Tước cùng Lôi Tư phu nhân kích động ôm nhau. Lôi Tư phu nhân hốc mắt đỏ bừng, "Thân yêu, ngươi cuối cùng trở về." Cánh tay của ngươi nàng nuốt ve Lôi Tư Nam Tước chỗ cổ tay, khổ sở liền muốn rơi lệ. Lôi Tư Nam Tước đội vàng an ủi, "Không có việc gì, lần này có thể giữ được tính mạng trở về đều rất may mắn, mất đi một đầu cánh tay đây tính toán là cái gì?" Nghĩ đến ngày đó chiến đấu kịch liệt, lòng vẫn còn sợ hãi, thật là kém một chút liền chết. Nếu như không có trước khi đi, Lộ Á kiên trì để cho hắn đeo lên thủ hộ chi giới, nếu như chuyển kỳ kỵ sĩ đến chậm một bước, đơn giản quá buồn cười. Lộ Á thực lực gì hắn có thể không biết sao? Lôi Tư phu nhân lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thực sự là may mắn mà có Lộ Á. Ngươi trở về thời điểm không thấy đại môn sao? Lúc đó bội đốn kỵ sĩ đóng lại cửa thành, không để hắn đi vào, cho nên Lộ Á liền đem cửa thành cưỡng ép bổ ra. Hoa mấy phút, hắn mới từ từ tiếp nhận sự thật này. Sau đó đột nhiên nghĩ đến rất nhiều không thích hợp, nhưng là cho tới nay không có hướng về trên thân Lộ Á hoài nghi sự tình. Tỷ như phía trước, đám kia giết người như ngoé tường đạo, tới bọn hắn lãnh địa không bao lâu sau liền tiêu thất vô tung. Bích Lan Trang Viên sự kiện ám sát phát sinh sau, Kỳ Dồ cùng Không Lôi địch đại kỵ sĩ chết ở trong rừng cây, hung thủ một mực không tìm được, lúc đó Lộ Á giống như cũng tại trong rừng cây trốn tránh. T. Chớ đã, cái kia bảo tàng trong dương đột nhiên nhiều hơn kim phiếu. Lôi Tư Nam tức hơi đỏ mặt. Đạm Nha sổ cúc cùng cỏ dại, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Lộ Á vì ba bố chuẩn bị sách, nghĩ tại hắn trước khi rời đi đưa ra lễ vật, bây giờ đặt ở trong quan tài cùng một chỗ chôn. Bao quát ba bố hậu đại ở bên trong mười mấy tên thôn dân đều đến đây tưởng niệm, tại trước mộ bia dâng lên hoa tươi. Người tốt biết bao ba bố a, ai có việc cầu hắn đều sẽ hỗ trợ. Chúng ta đều chịu hắn không ít ân nghĩa đâu. Lộ Á yên lặng nói, ba bố lão sư, đi hảo. Một cái người mặc đồ trắng nữ hải, quỳ gối tại trước mộ bia khóc, nàng là ba bố thương yêu nhất tổ nữ. Nữ hải khóc xong, cặp mắt sưng đỏ, cùng Lộ Á nói lời cảm tạ nói, cảm tạ ngài, Lộ Á thiếu gia, tự mình đem gia gia của ta trả lại. Ta nghe gia gia đã nói về ngài, còn có Lôi Tư đại nhân. Hắn nói, lãnh chúa đại nhân người một nhà đều đối hắn rất tốt. Cảm tạ ngài vì ta gia gia báo thủ. Chương 51. Tiếp khách truyền kỳ chuyện được đăng tại https://2.2/sản.tặcviet.vip/chéo/chuyen/chéo/ký/đi/ẩn/chéo/1/chéo/1037840/7840/0387840/0304/4 trên cổng thành. Lôi Tư Nam Tước trầm mặc thật lâu, cuối cùng đánh vỡ yên tĩnh, âm thanh trong trầm thấp mang theo cảm khái, "Lộ Á, lần này trong phản loạn biểu hiện của ngươi, quả thực làm ta ngoài ý muốn." Trong ánh mắt của hắn đan xen vui mừng, kinh ngạc, còn có càng nhiều khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Lộ Á bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn chỉ muốn an tĩnh phát dục, qua cuộc sống yên tĩnh, lại bị khiến cho không thể không bại lộ thực lực. Lôi Tư Nam Tước hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ta vốn chỉ muốn, ngươi sẽ ở lúc mười mấy tuổi trở thành kỵ sĩ, lại đem ngươi đưa đi hoàng gia kỵ sĩ học viện đào tạo sâu, bồi dưỡng ngươi trở thành một tên ưu tú lanh chúa." Ánh mắt phức tạp của hắn, vốn cho rằng ta có thể vì ngươi che gió che mưa rất lâu, ngược lại là sớm như vậy liền đến phiên ngươi đứng ra thủ hộ gia tộc, thực lực của ngươi cùng trưởng thành tốc độ, thật sự là có chút để cho người ta không biết làm sao a." Lộ Á nhẹ nhàng nói, "Chúng ta là người nhà, không phải sao?" Lôi Tư Nam Tước nghe vậy, sửng sốt một chút, cởi mở mà nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc hỏi, "Lộ Á, sau đó ngươi có tính toán gì?" Lộ Á nhìn qua phương xa, trầm mặc chốc lát nói, "Phụ thân, ta muốn đuổi theo tìm Vu sư con đường. Ta chuẩn bị lại rèn luyện một chút, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, đi tìm Vu sư dấu vết." Lôi Tư Nam Tước thở dài, "Vu sư, những thứ ở trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại, cùng chúng ta phàm nhân cách quá xa xôi. Bất quá lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng thật có thể trở thành một tên Vu sư." Lôi Tư Nam Tước nghe vậy, trên mặt thoáng qua một vòng kích động, cấp tốc sửa sang lại một cái quần áo của mình, cùng Lộ Á nói, "Nhanh, chúng ta cùng đi nghênh đón." Trong lòng của hắn có chút hưng phấn, biết cung đình sứ giả đến, nhất định là cùng phía trước cờ rít bá tước phản loạn có liên quan. Hắn lập trường kiên định, còn giết vài tên phản đồ lãnh chúa, cũng không biết hoàng thất sẽ dành cho như thế nào phong thưởng. Cửa pháo đài đã có một đám nữ buộc được an bài lấy tay nâng hoa tươi, chỉnh tề mà xếp hai đội, chuẩn bị nên đón cung đình sứ giả. Các nàng trên mặt mang mấy phần thấp thỏm cùng cẩn trương, cho tới bây giờ chưa thấy qua từ hoàng thành tới đại nhân vật. Lộ Á, Lôi Tư Nam Tước cùng phu nhân cũng đứng tại cửa ra vào chuẩn bị nên đón. Rất nhanh, cung đình sứ giả tại một đám thân mang áo giáp, uy phong lẫm lẫm kỵ sĩ vây quanh đi tới. Nhưng mà tên này cung đình sứ giả lại còn rất lại phía sau một cái quần áo một mạc thanh niên tóc trắng nửa cái thân vị, sắc mặt kính cẩn, nhìn qua giống như là tùy tùng. Mà Lôi Tư Nam Tước, trái tim phanh phanh nhảy rồn rập, trong lòng lật lên thao thiên tự lãng, kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng sợ, vị đại nhân này làm sao sẽ tới chúng ta ở đây? Thanh niên tóc trắng rõ ràng là ngày đó hắn nhìn thấy truyền kỳ kỵ sĩ, bây giờ quốc nội tất cả dân chúng chủ đề nóng nhân vật truyền kỳ, băng xương kỵ sĩ giai ẩn. Lộ Á con mắt híp lại, Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng mà hắn tại vị này thanh niên tóc trắng trên thân, cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức nguy hiểm, cổ phía sau lông tơ đều có chút dựng thẳng lên. Đây là một vị cường giả, rất mạnh. Trong lòng, ẩn ẩn đối với hắn thân phận có chút ngờ tới. Mà thanh niên tóc trắng tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhíu nhíu mày, đối với Lộ Á hơi cười. Quốc vương bệ hạ có chỉ. Lôi Tư Nam Tước, không, bây giờ phải nói là Lôi Tư Tử Tước. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, có loại cảm giác nằm động, nhất thời còn không có phản ứng lại. Thẳng đến Lôi Tư phu nhân lặng lẽ kéo lại hắn, mới âm thanh run rẩy, lệ nóng doanh trọng nói, tạ bệ hạ long ân. Thế nhưng là lãnh địa thực sự không có gì tài nguyên, một đời cơ bản chỉ đủ bồi dưỡng được một cái đại kỵ sĩ, lại càng không cần phải nói kiến công lập nghiệp. Bây giờ lại trở thành tử tước, hoàn thành gia tộc bao nhiêu năm mộng tưởng. Dỗ. Đám người trong nháy mắt cảm giác bị một cái đại truy nện ở trên đầu, chóng mặt, toàn bộ đều sợ ngây người. Đám nữ buộc từng cái miệng há thật to, con mắt trợn tròn. Lộ Á thiếu gia, bá tước, ta không có nghe lầm chứ? Lôi Tư Tử Tước cùng phu nhân cũng chấn kinh đến hoàn toàn không biết nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Thanh niên tóc trắng cười cười, tùy ý nói, đây là ta tăng thêm tới một cái vinh dự bá tước, em thay một điểm mà thôi. Thích, phong ngươi cái vinh dự công tước cũng không vấn đề gì, ngược lại bây giờ vương quốc ta làm chủ. Lộ Á, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Lộ Á rất là khó chịu, cái này lông trắng dễ muốn ăn đòn a, hắn chỉ muốn điệu thấp phát dục, dạng này còn để cho hắn như thế nào điệu thấp. Vừa rồi hắn cũng cảm giác thanh niên tóc trắng là hướng về phía hắn tới. Lôi Tư Tử Tước cuối cùng phản ứng lại, vội vàng sợ hãi nói, giai ẩn đại nhân, không thể a, ngài là truyền kỳ kỵ sĩ, Lộ Á nào có thực lực cùng ngài luận bàn. Truyền kỳ băng xương kỵ sĩ giai ẩn. Có nữ buộc bị kích động quá lớn, trực tiếp che lấy cái chán ngất đi. Giai ẩn mỉm cười hỏi, như thế nào? Bên người hắn nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, xuất hiện từng mảnh lay động đông tuyết. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, mọi người tại đây đều cảm thấy một hồi khí tức rét lạnh, đối với loại lực lượng này cảm thấy từ trong thâm tâm kính sợ. Thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống, nhìn về phía Lộ Á ánh mắt càng giống là như nhìn quái vật. Bọn hắn biết Lộ Á thiếu gia rất mạnh, nhưng dần kỵ sĩ giọng điệu dường như là đem Lộ Á làm thành ngang cấp cường giả, đây chẳng phải là nói Lộ Á thiếu gia cũng là truyền kỳ kỵ sĩ? Lộ Á ken két xoay bật cổ, cười nói, được a, chúng ta đi sân huấn luyện a. Nếu đều dạng này, vậy thì thử xem truyền kỳ kỵ sĩ thực lực, a lực lượng bây giờ của hắn là 3.2, toàn lực bộc phát chính là 6.4. Bình thường đại kỵ sĩ sức mạnh tại 4 điểm tả hữu, mỗi một điểm lực lượng cũng là một cái thực lực tầng cấp chênh lệch. Không biết truyền kỳ kỵ sĩ có thể hay không tiếp lấy hắn toàn lực một quyền. Chương 52. Luận bàn chuyện được đăng tại https://sạn.tạcviet.vip/kidian/103784710.3/802540.5409 bao la trong sân huấn luyện, bây giờ cũng chỉ còn lại có Lộ Á cùng dần kỵ sĩ. Những người khác đều tại xa mấy chục thước chỗ quan chiến. Các binh sĩ không hiểu ra sao, bàn luận xôn xao, Lộ Á thiếu gia, đây là muốn cùng ai đánh? Nhìn qua phô trương rất lớn, rất phách lôi dáng vẻ, à chẳng lẽ là cái gì đại quý tộc? Lý Ân kỵ sĩ xem xét người lính kia một mắt, lanh cốc nói, ngậm miệng, không thể tùy ý nghị luận. Đây là truyền kỳ cường giả, băng xương kỵ sĩ giai ẩn. Tê các binh sĩ phát ra từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Truyền kỳ kỵ sĩ, như thế nào xuất hiện ở đây? Cung đình sứ giả mang tới tùy hành kỵ sĩ bên trong, có không ít người nhưng là cao mày, nhìn về phía Lộ Á ánh mắt tràn ngập chất vấn xem kỹ. Chỉ thấy Lộ Á toàn thân phát ra ken két âm thanh, hình thể không ngừng bành trướng, từ 1m7 kích cỡ cấp tốc đã tăng tới 2m. Phồng lên kiên cố cơ bắp đem quần áo kéo căng, tại trong soạt một tiếng phân tán bốn phía nổ tung. Lúc này cả người giống như một cái cự hùng đồng dạng, ở trần, từng cái gân xanh như con giun tại dưới làn da chập trùng. Vốn là còn có chút khả ái non nớt, người bật vô hại gương mặt, nhìn qua cũng biến thành dữ tợn, toàn thân tản ra cường hãn bạo ngược khí tức. Sân huấn luyện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, bị cái này khí tức cường đại chấn nhiếp nói không ra lời. Giai ẩn kỵ sĩ ánh mắt ngưng lại, nụ cười thu liễm mấy phần, quả nhiên, huyết mạch thức tỉnh sao dần, kỵ sĩ nói, ngươi biết vì cái gì huyết mạch hô hấp pháp chỉ có đặc thù huyết mạch mới có thể tu luyện sao? Huyết mạch hô hấp pháp chính là tại kỵ sĩ hô hấp pháp trên cơ sở, nhằm vào đặc thù huyết mạch khai thác. Theo từng đời một sinh sôi, đặc thù huyết mạch càng ngày sẽ càng mỏng manh. Bất quá, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện một chút vận khí tốt người, đặc thù huyết mạch nồng độ tương đối cao, theo niên linh tăng trưởng, sẽ dần dần biểu hiện ra một chút cùng người bình thường khác biệt điểm đặc biệt, đây chính là huyết mạch thức tỉnh. Hai người không có vội va đánh, ngược lại là ở đây nhàn nhã trò chuyện thiên. Ha ha. Lộ Á lơ đến nở nụ cười, chính mình cũng không phải cái gì huyết mạch thức tỉnh. Bất quá, hiểu lầm thì hiểu lầm a, hắn vừa tò mò hỏi, truyền kỳ kỵ sĩ cùng vu sư so sánh như thế nào? Giai ẩn kỵ sĩ trầm mặc phút chốc, truyền kỳ kỵ sĩ có lẽ tại người bình thường trong mắt rất mạnh, nhưng là cùng chân chính vu sư so sánh, trên lệch giống như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu và nguyện. Lộ Á nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nóng trông. Đa tạ đại nhân, thỏa mãn ta rất hiếu kỳ. Xem như đáp lễ, chờ sau đó ta sẽ thu thêm chút sức. Hắn chậm rãi gỡ xuống sau lưng đại kiếm. Giai ẩn kỵ sĩ trên mặt lộ ra một vòng mang theo hài hước thần sắc, nhếch miệng lên. Tiểu tử này thật sự coi chính mình huyết mạch đã thức tỉnh, liền có thể đánh qua một vị truyền kỳ kỵ sĩ sao? Một cỗ tựa là hủy diệt khí thế bốc lên, không khí đều tựa như bị xé nứt. Giai ẩn kỵ sĩ trường kiếm trong tay vụt một cái vung ra một mảnh thác nước màu bạc, nhẹ nhàng lưu nhã vẩy một cái. Một kiếm đi qua, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên, lực lượng thật mạnh, lực lượng này đã có thể nghiền ép phần lớn đại kỵ sĩ. Sau đó cơ bắp căng cứng, hướng phía sau đập mạnh, sân huấn luyện mặt đất lập tức bị đập mạnh đi ra cái hố to. cả người giống như mãnh hổ bắn ra, mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt đã đến dần kỵ sĩ trước người, đại kiếm mang theo ngàn quân chi lực, khí thế bừng bừng chém xuống. Bị coi thường nha. Dần kỵ sĩ toàn thân tản mát ra lạnh lẽo khiếp người, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, đôi mắt cũng biến thành ngân bạch chi sắc, khẽ cười nói, truyền kỳ kỵ sĩ, tối cường không phải sức mạnh, mà là đối với thiên địa chi lực nắm giữ a. Trường kiếm trong tay giống như ngân xà vũ động, một cỗ hàn khí lạnh như băng trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một mặt bóng ánh trong suốt hàn băng chi tường. Đinh, đại kiếm bổ vào hàn băng chi trên tường, phát ra dễ nghe minh âm, sau đó từng đạo màu trắng vết dạn phi tốc lan tràn, vỡ thành vụn băng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Xa xa quan chiến đám người nhìn thấy thần tiên này đánh nhau tầm thường kịch liệt tràn diện, không khỏi hét lên kinh ngạc. Đi qua hàn băng chi tường trở ngại, Lộ Á một kiếm này ẩn chứa sức mạnh tiêu tán hơn phân nửa, không thể không lui về phía sau, một lần nữa phát động công kích. Đinh đinh đang đối bính mấy kiếm, giai ẩn kỵ sĩ lại là một kiếm điểm tại hắn trên đại kiếm, hàn băng chi lực theo đại kiếm cấp tốc lan tràn, kết thành một đạo băng thật dày tinh, cái này băng thật dày tinh lại đem Lộ Á toàn thân bao vây lại, đem hắn đã biến thành một bộ trông rất sống động băng điêu. Lộ Á, Lôi Tư Tử tức không khỏi kinh hoàng hô lên, hắn nhưng là biết, cái kia nhìn như mỹ lệ băng tinh khủng bố cỡ nào. Két, ken két. Băng điêu bên trên xuất hiện từng đạo đường vân nhỏ, sau đó đột nhiên nứt toa ra. Trong thần sắc của hắn cũng mang theo vài phần ngưng trọng, truyền kỳ kỵ sĩ, quả nhiên bất phàm. Giờ ẩn kỵ sĩ mỉm cười, luận bàn liền đến chỗ này thì ngưng. Coi như chúng ta đánh một cái ngang tay. Lộ Á cũng lộ ra một nụ cười sáng lạ, hình thể khôi phục lại bình thường. Ha ha, đại nhân quá khách khí, ngài băng xương chi lực thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Không cần bảo ta đại nhân, kêu ta đại ca là được. Lộ Á cùng dần tiến lên nắm tay, vừa nói vừa cười sóng vai đi trở về. Khó có thể tin. Tin tức này nếu là chuyển về vương đô, chỉ sợ toàn bộ vương đô người đều phải nổ tung. Chương 53. Vũ sư chi thư chuyện được đăng tại https://sản.tacviet.vip/kỳ-ẩn/103784710.3893902732. Lộ Á cùng giao ẩn kỵ sĩ tùy ý tại bá tức trên ghế ngồi, Lôi Tư Tử tức bọn hắn nhưng là cùng kính ngồi một bên, không dám nói lời nào. Bọn hắn biết rõ, tại truyền kỳ kỵ sĩ trong mắt, chính mình cái này một số người hoàn toàn chính là sâu kiến. Chỉ có Lộ Á có thể để cho hắn đập vào mắt. Đám nữ bộ sắc mặt đỏ bừng, cung kính bưng lên từng bàn món điểm tâm ngọt, hoa quả cùng đồ uống. Các nàng quá kích động. Tòa thành bên trên phía dưới, lúc này đều đang nhiệt liệt nghị luận Lộ Á cùng dần kỵ sĩ luật bàn. Lộ Á thiếu gia, dĩ nhiên thẳng đến cất giấu thực lực kinh khủng như thế. Lần này là muốn nhất phi trung tiên. Dần kỵ sĩ bưng lên một ly sữa bị dâu, lòng bàn tay phát ra một chút hàn khí, sữa bọ chậm rãi ngưng kết, đã biến thành một ly ô mai kem ly. Lộ Á thấy ánh mắt thẳng tỏa sáng, năng lực này cũng quá dùng tốt đi. Ha ha, đây là ta khai thác một loại tiểu kỹ xảo. Dần kỵ sĩ cười nhẹ, đem kem ly đưa cho Lộ Á, lại cho mình làm một ly. Lộ Á dùng tiền nếm thử một miếng, thuần hậu ngãi vị hỗn hợp có mùi trái cây, mang theo tí tí lạnh bước, không khỏi lộ ra say mê thần sắc. Đã bao nhiêu năm, lại nếm được kem ly hương vị. Giai ẩn kỵ sĩ cũng không vòng mèo tử, thẳng vào chính đề, Lộ Á, có hứng thú hay không ra sức bị nước? Chỉ cần ngươi nguyện ý, đủ loại tài nguyên tu luyện đều biết không ràng buộc cung cấp cho ngươi. Đương nhiên, cho ngươi mang đến công thức đương đương cũng không phải vấn đề. Nhìn hắn nhẹ nhõm tùy ý giọng điệu, giống như là đang thảo luận trên chợ thịt heo bao nhiêu tiền một cân. Công thức, cả mảnh đại lục bên trên quyền thế, tài phú cấp cao nhất đại nhân vật. Lộ Á thản nhiên nói, ta đối với quyền thế không có hứng thú gì, vũ sư sức mạnh mới là ta hướng tới. Ta đại khái cũng sẽ không ở đây đợi quá lâu, chờ lần sau các vũ sư tiếp dẫn người mới thời điểm liền chuẩn bị rời đi. Vinh quang ba tước, vinh quang công tước các loại xưng hào không quan trọng, nếu quả thật cho hắn công tước chi vị, cái kia cùng với phối hợp lãnh địa nơi nào đến, để cho quốc nội quý tộc khác cho hắn vân điểm. Liền xem như truyền kỳ kỵ sĩ, như thế muốn làm gì thì làm cũng biết dẫn phát chúng nộ. Rõ ràng, chỉ có thể từ quốc gia khác nơi đó đánh xuống lãnh địa. Quốc gia tranh bá, chiến tranh quá không thú vị, cũng rất lãng phí thời gian, hắn cũng không muốn tham dự vào. Rất nhiều người chết ở truy tìm vu sư trên đường, càng nhiều người cuối cùng cả đời đều kẹt ở vu sư học nghề cảnh giới. Con đường này, thiên phú, nghị lực cùng trí tuệ thiếu một thứ cũng không được, cho dù dạng này, ngươi vẫn là muốn đuổi theo tìm vu sư chi đạo sao? Giai ẩn kỵ sĩ trầm mặc, nếu như hắn hồi nhỏ kiểm chắc ra có thiên phú, nhất định sẽ không chút do dự đi truy tầm vu sư chi đạo. Nhưng là bây giờ, phần tâm tư này cũng liền dần dần phai nhạt đi. Ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới vương đô tìm ta. Đúng, ngươi vu sư thiên phú như thế nào? Lộ Á gãi gãi đầu, không biết ta còn không có khảo nghiệm qua. Giai ẩn kỵ sĩ muốn nói lại thôi, có chút nhớ mắng chửi người, ngươi ngay cả mình vu sư thiên phú cũng không biết, liền tin thể chân thành muốn đi truy tìm vu sư chi lộ. Kỵ sĩ thiên phú và vu sư thiên phú thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Hắn giải thích nói, không phải không mượn ngươi, đọc vu sư chi thư sẽ đối với tinh thần của người ta tạo thành áp lực rất lớn, tại vu sư phía dưới, thông qua loại phương thức này học tập kỹ năng chỉ có một lần cơ hội, nhiều hơn nữa sẽ tinh thần sụp đổ, cả người sẽ trực tiếp biến mất. Hắn giới thiệu, vu sư trước đây lưu lại sách có ba loại, tư thản lợi phiêu lưu ký ti chi ca cùng chỉ vũ nữ. Mỗi bản trong thư tịch bao hàm trụ cột minh tưởng thuật cùng mấy loại không vòng cơ sở pháp thuật. Tư thản lợi phiêu lưu ký bên trong ẩn chứa mấy loại cùng điều khiển dòng nước có liên quan pháp thuật, tỉ như thủy chi hộ thuẫn, dưới nước hô hấp, chữa trị dòng nước xích thuật, công thủ cân đối, một chút pháp thuật có không tệ công năng tính chất, xem vận khí ngươi có thể lĩnh ngộ được cái gì. Ti chi ca bên trong ẩn chứa mấy loại cùng nhện có liên quan pháp thuật, tỉ như mạng nhện gò bó, nọc độc bắn tung tóe, ngự trùng chi ca, tê liệt thuật, tương đối thiên hướng cảm bẫy cùng khống chế, một chút kỹ năng lực sát thương cũng rất mạnh. Bất quá quyển sách này tựa hồ tương đối kinh khủng, bình thường không quá sẽ có người tuyển. Chỉ vũ nữ bên trong ẩn chứa pháp thuật có thể giao phó trang giấy đủ loại năng lực đặc thù, đem giấy xếp thành vũ khí cùng đồ phòng ngự sử dụng, thậm chí có thể làm ra giấy khối lỗi, thuộc về vũ sư bên trong luyện kim học phái kỹ năng, đối với cá nhân ngộ tính yêu cầu rất cao. Rất nhiều người coi như lĩnh ngộ kỹ năng cũng không cách nào vận dụng nắm giữ. Ngươi nhìn mình muốn quyển nào đâu? Lộ Á cao mày, sờ lên cầm tự hỏi. Kỳ thực trước mắt hắn muốn nhất là một môn phòng ngự tính pháp thuật, tốt nhất là có thể trực tiếp cường hóa nhục thể phòng ngự. Chính mình trước mắt còn có choáng huyết chỗ thiếu hụt này, cần tận lực cam đoan trong chiến đấu không bị thương đổ máu. Ngẫm nghĩ phút chốc, vậy thì Ti Chi Ca. Lộ Á tiếp nhận huân trường, khắp khuôn mặt là nụ cười mừng rỡ, cảm tạ Giản đại ca. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào góp đủ 3 vạn kim tệ mua sách, không nghĩ tới lần này Giản trực tiếp liền cho hắn. Huống chi từ dưới đất tổ chức cái kia mua, làm sao lại có hoàng thất cặn kẽ như vậy tình báo? Xem ra có đôi khi xem thoáng qua thực lực hay là có chỗ tốt. Giai ẩn kỵ sĩ đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, bị cười, vậy ta liền đi. Đúng, ta có cái chất nữ cũng có vu sư thiên phú, cùng ngươi không sai biệt lắm nhân linh, đến lúc đó giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Cung đình sứ giả đội vàng đuổi theo, hướng về phía Lộ Á lộ ra có chút nụ cười xu định. Chờ đem dần kỵ sĩ đưa tiễn, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, Lôi Tư Tử tức cùng phu nhân nhìn xem Lộ Á, một mặt biểu tình phức tạp. Chương 54. Ti Chi Ca chuyện được đăng tại https://2/sản.tatviet.vi/kidian/103784710309273571 cái dương cánh có rộng 2 mét màu đỏ chim ưng từ chân trời bay tới, đây là sở tạ của vương quốc hoàng gia thuần dưỡng ma thú, Hồng Vũ Ưng. Lệ. Hồng Vũ Ưng tại tòa thành bên trên khoảng không lượn vòng lấy, phát ra hùng dũng kêu to, âm thanh xuyên phá tầng mây, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Sân huấn luyện các binh sĩ không khỏi đều ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời bên trong chấm đen nhỏ. Trời ạ, đây là cái gì ma thú? Lộ Á vội vàng chạy đến trên cổng thành, giơ lên trong tay Hồng Ưng huân chương. Hồng Vũ Ưng nhìn thấy huân chương, lao xuống, vỗ cánh đáp xuống trên cổng thành, nhấc lên mãnh liệt khí lưu. Trên chân của nó còn đang nắm một cái nhìn qua dùng kim loại đặc thù chế tạo cái dương. Lộ Á nhìn xem Hồng Vũ Ưng có chút trông mặt hẻm, cái này phi hành ma thú chính xác dùng tốt ta, mặc kệ là chuyển tin vẫn là vận chuyển vật phẩm, chính hắn có chút muốn làm bên trên một con. Bất quá phi hành ma thú thu con, so với bình thường ma thú càng thêm đáng tiền, một cái ít nhất phải hơn vạn kim tệ. Nói không chừng tiến vào vu sư thế giới sau, sẽ có tốt hơn sủng vật đâu. Lệ, là đói không? Lộ Á ngờ tới, gọi tới một cái nữ bột, đi trong phòng bếp lấy một chút thịt bò xuống tới, lấy thêm một điểm. Là, Lộ Á thiếu gia. Vài tên hạ bột rất nhanh hợp lực chuyển đến non nửa con trâu. Hồng Vũ Ưng vui sướng kêu một tiếng, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, liền với xương cốt đều kèn kết cắn hai cái liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, không lâu lắm liền tiêu diệt sạch sẽ. Chờ Hồng Vũ Ưng ăn xong vỗ cánh bay đi, Lộ Á mang theo cái dương về tới phòng ngủ, tâm tình có chút kích động mở dương ra. Sách vở trầm trọng dị thường, cầm ở trong tay, có thể rõ ràng cảm nhận được nặng trĩu trọng lượng, giống như là nâng một khối cục gạch lớn. Sách trang bìa là thâm trầm mờ mịt màu đen như mực, trang bìa trung ương dùng màu bạc sợi tơ phát họa đi ra một cái con nhện lớn đồ án. Con nhện kia sinh động như thật, tám đầu nhỏ dài chân đang rụt dịch, sắc bén răng nanh lập lòe hàn quang. Lộ Á sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Ngồi ở trước bàn, điều chỉnh tâm tình một chút, chỉnh trọng mở ra tờ thứ nhất. Sân huấn luyện các binh sĩ không khỏi đều ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời bên trong chấm đen nhỏ. Trời ạ, đây là cái gì ma thú? Lộ Á vội vàng chạy đến trên cổng thành, giơ lên trong tay Hồng Ưng huân chương. Hồng Vũ Ưng nhìn thấy huân chương, lao xuống, vỗ cánh đáp xuống trên cổng thành, nhấc lên mãnh liệt khí lưu. Trên chân của nó còn đang nắm một cái nhìn qua dùng kim loại đặc thù chế tạo cái dương. Lộ Á nhìn xem Hồng Vũ Ưng có chút trông mặt hẻm, cái này phi hành ma thú chính xác dùng tốt ta, mặc kệ là chuyển tin vẫn là vận chuyển vật phẩm, chính hắn có chút muốn làm bên trên một con. Bất quá phi hành ma thú thu con, so với bình thường ma thú càng thêm đáng tiền, một cái ít nhất phải hơn vạn kim tệ. Nói không chừng tiến vào vu sư thế giới sau, sẽ có tốt hơn sủng vật đâu. Lệ, là đói không? Lộ Á ngờ tới, gọi tới một cái nữ bột, đi trong phòng bếp lấy một chút thịt bò xuống tới, lấy thêm một điểm. Là, Lộ Á thiếu gia. Vài tên hạ bột rất nhanh hợp lực chuyển đến non nửa con trâu. Hồng Vũ Ưng vui sướng kêu một tiếng, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, liền với xương cốt đều kèn kết cắn hai cái liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, không lâu lắm liền tiêu diệt sạch sẽ. Chờ Hồng Vũ Ưng ăn xong vỗ cánh bay đi, Lộ Á mang theo cái dương về tới phòng ngủ, tâm tình có chút kích động mở dương ra. Sách vở trầm trọng dị thường, cầm ở trong tay, có thể rõ ràng cảm nhận được nặng trĩu trọng lượng, giống như là nâng một khối cục gạch lớn. Sách trang bìa là thâm trầm mờ mịt màu đen như mực, trang bìa trung ương dùng màu bạc sợi tơ phát họa đi ra một cái con nhện lớn đồ án. Con nhện kia sinh động như thật, tám đầu nhỏ dài chân đang rụt dịch, sắc bén răng nanh lập lòe hàn quang. Lộ Á sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Ngồi ở trước bàn, điều chỉnh tâm tình một chút, chỉnh trọng mở ra tờ thứ nhất. Chương 55. Chuyển sinh thành nhện thì sao? Bị hắn cắn nhện buộc phát ra một hồi đau đớn tiếng lách cách, liều mạng giãy giụa, cùng Lộ Á lăn trên mặt đất thành một đoàn. Trung quanh đang vây lại nhện thấy thế cũng sợ hết hồn, nhao nhao lui về phía sau. Dọa nhện hung mãnh, rất nhanh Lộ Á liền đem quấn quýt lấy nhau nhện cắn chết, vừa phá xác liền đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, tăng thêm vừa rồi một đống nhện ở bên cạnh hô đói đói lúc này lập tức cảm giác đói khát vô cùng. Cao mày nhìn chằm chằm cái kia xấu xí nhện thi thể, mặc dù hắn thích ăn điểm tốt, bất quá lúc này cũng không được chọn. Không có quá mức do dự, từng ngụm bắt đầu ăn. Ách Lộ Á đánh một cái cách nhi, cảm giác một hồi mệt mỏi, ăn no rồi liền nghĩ ngủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng mắt kép quan sát đến bốn phía, một đường trườn về phía trước, nơi này hang động trên vách tường nạm một chút nửa trong suốt bóng ánh tảng đá, phát ra ảm đạm ánh sáng nhạt, tăng thêm nhện kèm theo năng lực nhìn ban đêm, trong vòng 10 thước thấy vẫn là thật rõ. Một bên tìm đòi, trong lòng một bên cảm khái, vũ sư quả nhiên thần kỳ. Thế giới này vậy mà cùng chân thực một dạng, cũng không biết làm sao làm được. Lại nói mỗi cái người đọc sách cũng sẽ cùng ta cũng như thế tao ngộ sao? Lấy người bình thường tâm lý năng lực chịu đựng, chỉ sợ vừa lên tới liền bị sợ chết ai chẳng thể trách ra ẩn kỵ sĩ nói không có mấy người sẽ chọn quyển sách này. Lộ Á cẩn thận từng ly từng tí leo đến một khối đá đằng sau, lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể to lớn giống như gò núi, ngoại hình dữ tợn kinh khủng nện, trong huyệt động chậm rãi đi tới, cái này cảm giác chấn động chính là cái này chỉ nện lớn tạo thành. Thân dài một em mở nện lớn, tại nó dưới chân liền giống như con kiến nhỏ. Mặc dù hành tẩu chậm chạp, nhưng mà ngao chảo động tác nhanh như thiểm điện, bèo một cái liền đâm xuyên mấy cái chính đang chạy trốn nện lớn, hướng về trong miệng của mình đưa đi, răng rắc cắn, bên miệng chảy xuống chất lỏng, cực lớn mắt kép chậm rãi chuyển động. Cơmn. Lộ Á tê cả da đầu. Tám cái chân nhanh chóng chuyển, chỉ sợ chạy chậm một giây liền bị làm món điểm tâm ngọt tan hết. Vài ngày sau, Lộ Á trước người là một cái so với hắn hình thể lớn mấy lần cực lớn da xanh chuột, lúc này bị mạng nhện cẩn thận cuốn lấy, con mắt vẫn lộ ra hung quang, phát ra chi chi tiếng kêu, sắc bén răng cửa lớn gặm cắn mạng nhện, còn tại dãy rùa. Siêu, chuột cái đuôi thật dài giống như là dây cung rút tới, Lộ Á tám chân bắn ra, linh hoạt tránh thoát một kích này, lại bắn ra một chút mạng nhện, đem chuột cuốn lấy càng chặt. Đang tại hắn cuồng huyễn chuột thời điểm, trong hang động cảnh sắc đột nhiên vặn mèo sóng gió nổi lên. Lộ Á đầu từng trận mê muội, đầu đau muốn nức, xoẹt một chút rơi trên mặt đất, tám cái chân run rẩy loạn vũ, đáng chết, đây là cái tình huống gì? Cường cơm mấy cái nện quan sát hắn, không khách khí chút nào ghé vào trên người hắn bắt đầu chia thức ăn. Á á á, những con nện kia tiếng lách cách, giống như là sắc bén châm, hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Tim của hắn đập như trống, tinh thần gần như sụp đổ, nghĩ che lỗ thai, ngăn cản thanh âm này, thế nhưng là căn bản làm không được. Cái ghế phát ra tiếng vang ầm ầm, kém chút bị động tác của hắn lật úp, cơ thể của Lộ Á kịch liệt lắc một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, hồng hộc miệng lớn thở phì phò. Toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, trong mắt còn lưu lại một chút sợ hãi. Trên bàn sách, cái kia bản Ti Chi Ca lặng lặng mở ra, nằm ở nơi đó, nhìn qua chính là một bản thông thường sách, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này vẫn là ban ngày, bất quá rơi ra màu màu tế vũ. Một trận gió mang theo ướt át nước mưa khí tức đánh vào trên mặt của hắn, lập tức để cho hắn thanh tỉnh không thiếu. Lộ Á hóng gió, hít một hơi thật sâu, nhảy lên kịch liệt trái tim dần dần bình phục lại. Đáng chết, vậy mà chảy máu mũi. Lộ Á sắc mặt một âm. Suy nghĩ một chút vừa rồi đọc Ti Chi Ca lúc tinh thần gần như sụp đổ cảm giác, thật là du tẩu tại nguy hiểm bên dưới, nếu không phải là tinh thần hắn cứng cỏi, có thể thiếu chút nữa thì điên mất rồi. Xem ra, 0.6 tinh thần, xem như vũ sư thiên phú giả bên trong tư chất kém nhất một đường, miễn cưỡng đạt đến tìm tòi thần bí cánh cửa. Bất quá đọc xong lĩnh ngộ đâu. Lộ Á nhìn về phía Ti Chi Ca lại sau này lật ra một tờ. Tranh minh họa bên trên nền, phát ra thanh âm tê tê, giống như là tại cười trộm. Chúc mừng ngươi, thông qua tinh thần giám định. Đây là một bản cấp độ nhập môn học đồ minh tưởng sổ tay. Hơn nữa căn cứ vào tinh thần của ngươi tần suất, vì ngươi lựa chọn một môn thích hợp ngươi không vòng vu thuật học tập. Xem như chúng ta trước khi rời đi lưu lại quá nho nhỏ. Nếu như phát hiện mình không cảm giác được ma lực, không cách nào minh tưởng, không cần nụ trí, không phải vấn đề của ngươi. Phía đại lục này ma lực tiêu điểm đã tiêu tan, ma lực nồng độ hạ xuống một cái vô cùng thấp trình độ. Chỉ cần thay cái hoàn cảnh liền có thể thuận lợi minh tưởng. Một bức đại lục địa đồ xuất hiện, tại phương bắc tới gần bờ biển một chỗ địa điểm dấu hiệu cái đỏ. Khoảng cách lần sau tiếp dẫn thời gian còn có chương 56. Nhận cảm ứng thiên phú tốt người cái gì cũng không cần liền có thể nhẹ nhõm tiến vào trạng thái minh tưởng, thiên phú kém người nhất định phải có dược tề phụ trợ mới được. Vũ sư thiên phú chủ yếu chia làm hai phương diện, một mặt là tinh thần lực tốc độ tăng trưởng, còn có một mặt là nguyên tố lực tương tác. Thiên phú tốt người đang tiến hành minh tưởng lúc tinh thần lực tốc độ tăng trưởng so thiên phú kém người phải nhanh mấy lần, bình thường loại thiên phú này cùng tiên thiên tinh thần lực mạnh yếu trực tiếp móc nối, tiên thiên tinh thần lực mạnh, tinh thần lực tốc độ tăng trưởng cũng nhanh, có rất ít ngược lại tình huống. Mà thân cận nguyên tố lực thì quyết định khác biệt pháp thuật tu hành phương hướng, đồng dạng tinh thần lực thân cận nguyên tố lực cao người thi pháp sẽ thoải mái hơn, dùng ra uy lực pháp thuật cũng biết càng mạnh hơn. Các vu sư đối với tinh thần lực loại này khó mà trực quan cảm thụ đồ vật thành lập một bộ cụ thể tiêu chuẩn cùng chính xác xác định phương thức, căn cứ vào trong sách nói tới, người bình thường tinh thần lực phần lớn tại 0102, không cách nào tập trung tâm linh minh tưởng. Tinh thần lực 0.5 phía dưới, nhìn vu sư chi thư chính là thông thường sách vở, không có bất kỳ cái gì dị thường, tinh thần lực 0.5, xem như miễn cưỡng đạt đến tiên phú giả cánh cửa, quan sát lúc còn có 1/3 tinh thần sụp đổ phong hiểm. Minh tưởng thuật sau đó, là một môn tên là nhận cảm ứng pháp thuật. Lộ Á nhìn về phía pháp thuật giới thiệu. Pháp thuật này mặc dù không có bất kỳ lực sát thương, nhưng mà phụ trợ hiệu quả tuyệt đối là nhất đẳng mạnh, giống như pháp thuật này tên, giống như nhện, có thể nhạy cảm bắt được trên lưới nện mỗi một tí rung động. Nện cảm ứng tu luyện tiền trí tri thức, côn trùng sinh vật học, chấn động cùng ba động học. Kế tiếp phô bày một cái phức tạp pháp thuật mô hình cùng rất nhiều công thức, giảng giải pháp thuật nguyên lý. Lộ Á trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí, tê một cái không vòng pháp thuật đều khó khăn như thế sao? Hắn nhìn ra ngoài một hồi phát hiện, chính mình căn bản xem không hiểu, giống như là xem thiên thư. Minh tưởng pháp mặc dù không có phức tạp như vậy, nhưng mà quyển sổ tay này cũng đã nói, bọn hắn tiến đại lục này ma lực tiêu điểm đã tiêu tan, không cảm giác được ma lực, căn bản liền không có cách nào tu luyện. Ai nha? Lộ Á một hồi thở dài, hắn bây giờ khó chịu chảo tâm nạo can, rõ ràng minh tượng pháp cùng pháp thuật đặt ở trước mắt lại không tu luyện được, giống như trước mắt bày một bàn phong phú tiệc lại chỉ có thể xem không thể ăn. Chỉ có chờ 1 năm 8 tháng sau. May ở nơi này thời gian cũng không lâu lắm. Tất nhiên thực lực đã bại lộ, cũng không có cái gì hảo cố kỵ. Lộ A rút sạch đi đến một chuyến Bích Lan Thành, đem từ kỵ rỗ nơi đó lấy được một cái thủ hộ chi giới bán cho sư tử bà khố. Bởi vì cái này thủ hộ chi giới kích phát qua, cần thời gian 50 năm phía trên bổ sung thêm pháp thuật mới có thể để nguội, giá trị không thể nghi ngờ đánh một cái giảm đi. Cuối cùng Lộ Á dùng 9.000 đồng tiền vàng giá cả, đem thủ hộ nhặt bạ kỳ giới bán đi. Mặc dù có thể chờ đợi mỗi năm một lần đấu giá hội, bán đi giá tiền cao hơn, bất quá hắn còn có hơn 1 năm đều chuẩn bị rời đi đại lục, nào có thời gian này lợi thêm. Bán đi thủ hộ chi giới, Lộ Á hoa 100 kim tệ mua một cái thông tuệ sủng vật điểu, hy vọng con chim này có thể hơi đền bù một chút lôi tư phu nhân mất đi lộc cực bi thương. Lại hoa 4.000 kim tệ mua sắm một nhóm thịt ma thú, 100 kim tệ liền có thể mua được 500 cân thịt ma thú, 4.000 kim tệ thịt ma thú số lượng khá là khổng lồ. Bích Lan Thành sư tử bảo khố nhất thời cũng không có nhiều tồn kho như vậy, bất quá Lộ Á vốn là cũng không chuẩn bị một lần mua về nhiều như vậy, trong nhà chứa đựng không dưới, cùng sư tử bảo khố ước định cẩn thận mỗi tháng đưa tới 1.500 cân, đủ hắn ăn 1 năm. Về sau hắn mỗi ngày tu luyện cũng có thể rộng mở ăn thịt ma thú bồi bổ, lôi tư tử tức cùng Lý Ân kỵ sĩ cũng có thể cùng theo hưởng thụ một chút. Tiếp lấy Lộ Á đi một chuyến chợ đen, tìm được con rơi, dự chi 500 kim tệ mua sắm Petro tin tức, thời hạn thời gian 1 năm, phát hiện người sau sẽ thanh toán còn lại 500 kim tệ. Tại sức mạnh của kim tiền phía dưới, tin tưởng nhất định có thể tìm được Petro dấu vết, mặc kệ giấu đi thật tốt. Người này hắn tất phải giết. Tiêu hết một bộ phận tiền sau, Lộ Á mang theo còn lại kim phiếu về tới lãnh địa. Bây giờ vương quốc có truyền kỳ kỵ sĩ tọa trấn, chiến tranh mây đen tiêu trừ cho vô hình ở giữa. Lộ Á cũng có thể an tâm khôi phục những ngày qua sinh hoạt. Mỗi ngày lặng yên tu hành hô hấp pháp, luyện tập kiếm thuật, tôi luyện lục thể. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong. Hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn 40 cân trở lên thịt ma thú, một bữa cơm 10 mấy cân, phải biết, người bình thường mỗi ngày ăn mấy cân thịt đều ghê gớm, mà thịt ma thú ẩn chứa khí huyết là bình thường loại thịt hơn gấp 10 lần. Coi như đại kỵ sĩ năng lực tiêu hóa, một ngày ăn 10 cân thịt ma thú đều biết chống không được. Nếu để cho các kỵ sĩ nhìn thấy hắn cái này lượng cơm ăn, sợ rằng sẽ khiếp sợ hô to quái bật. Hệ thống có thể đem ngoại lai năng lượng một điểm không lãng phí, đều chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm, cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể tiêu tan hóa nhiều thức ăn như vậy, xem như hệ thống một cái ẩn tàng năng lực. Tại thịt ma thú rồi rào khí huyết dưới sự giúp đỡ, hô hấp pháp tu luyện vừa nhanh rất nhiều, mỗi ngày đều có đại phúc tiến bộ. Theo yến hội thời gian tới gần, lãnh địa dần dần náo nhiệt lên. Chương 57. Hoàng nữ Lộ Á thở ra một hơi thật dài lưu, bắp thịt cả người phồng lên, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hô hấp pháp có thể thăng cấp sao? Có thể có được hôm nay thực lực, cũng là ta thiên phú dị bẩm, còn có khắc khổ cố gắng. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Lập tức, xương cốt vang lên kẹt kẹt, hình thể lại tăng mấy phần, một cỗ cường đại khí thế tiêu tán. Mấy đạo liên tục thuộc tính để thăng nhắc nhở bắn ra. Tính danh, Lộ Á sức mạnh, 3.7, nhanh nhẹn, 2.9, thể chất, 3.2, trí lực, 1.6, tinh thần, 0.6 thuộc tính đem so với phía trước, lại có tăng lên trên diện rộng. Bình thường đại kỵ sĩ sức mạnh, cũng liền tại 4 điểm tả hữu, hiện tại hắn không mở ra sức mạnh bộc phát tình huống phía dưới, cũng có thể miễn cưỡng gọi là đại kỵ sĩ. Mà sức mạnh bộc phát nếu mở ra, 7 điểm lực lượng kinh khủng, liền truyền kỳ kỵ sĩ, chỉ sợ không có phòng bị phía dưới đều biết bị ăn phải cái thiệt to lớn. Lộ Á không khỏi cảm thán, tầm thường kỵ sĩ, dưới tình huống không có nhiều tài nguyên, sợ rằng phải rèn luyện thời gian 10 mấy năm. Hô hấp pháp mới có thể tu luyện tới trình độ này. Coi như mỗi ngày ăn thịt ma thú bồi bổ, cũng cần thời gian 7-8 năm. Mà ta chỉ dùng mấy tháng hắn siết chặt nằm đấm, khi mắt cảm thụ được toàn thân phun trào bành trướng sức mạnh, tu luyện sảng khoái. Lộ Á ánh mắt khóa chặt trước mắt một gốc đường kính 1m đại thụ, đột nhiên vung ra một quyền. Quyền phong gào thét, phát ra bột một tiếng khí bạo âm thanh, giống như đất bằng kinh lôi. Với anh, đại thụ thân cây bị đánh trúng, lực lượng cường đại bộc phát, cường tráng thân cây trong nháy mắt đứt gãy, chậm rãi ngã xuống. Lộ Á trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhớ kỹ nguyên thân hồi nhỏ ấn tượng khắc sâu nhất chính là phụ thân một trưởng bố đoạn mất một gốc đường kính 1m đại thụ. Bây giờ hắn cũng có thể làm được. Đây là thuần túy sức mạnh, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Thử lại lần nữa tốc độ. Lộ Á hơi hơi ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, cả người giống như một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động. Chợt khẽ quát một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp đất, lá rụng và bùn đất bắn tung tóe, thân hình như điện bắn ra. Khi hắn dừng lại lúc, cuốn lên kinh phong, đem chung quanh cảnh lá đều thổi phải lay động không ngừng. Lộ Á hơi hơi thở dốc, biểu lộ hài lòng, bây giờ 100m, chỉ dùng 5 giây liền có thể chạy xong. Tiếp cận 3 điểm nhanh nhẹn, không riêng gì thể hiện tại trên tốc độ chạy, càng là bao quát phản ứng thần kinh tốc độ, tứ chi tính cân đối một cái tổng hợp chỉ số, bằng không thì ở trong rừng cây tốc độ nhanh như vậy chạy, không cần chạy bao xa thì sẽ một đầu đâm vào trên cây. Suy nghĩ một chút lần trước luận bàn lúc chật vật, hắn có chút dục dịch. Bất quá rất nhanh liền tại nội tâm đè xuống ý nghĩ này, không có chuyện tìm truyền kỳ kỵ sĩ đánh nhau làm gì, ta thế nhưng là người theo chủ nghĩa hòa bình. Truyền kỳ kỵ sĩ nắm giữ thiên địa chi lực, đánh lên quá chiếm tiện nghi. Không phải đơn thuần sức mạnh hoặc tốc độ chênh lệch, không biết có thể hay không trước khi đến vu sư thế giới phía trước, tu luyện thành truyền kỳ kỵ sĩ. Khuyết điểm chính là vóc dáng dáng dấp quá nhanh. Cú may tu luyện xúc cốt pháp. Lộ Á bây giờ chiều cao đã nhanh 1m8. Dù là thế giới này tiến hành kỵ sĩ người tu hành phần lớn dáng người khôi ngô, không đến 10 tuổi tiếp cận 1m8 kích cỡ, cũng là tương đương thái quá. Hắn vận chuyển lên xúc cốt pháp, chỉ nghe một hồi thanh âm ca ca, cơ thể ngạnh sinh sinh thấp một đoạn, đã biến thành một M7, cơ bắp nhìn xem cũng co lại một chút. Cong lên đại kiếm, cười nói, về nhà. Một chiếc đoan trang trầm ổn xe ngựa chạy tại thông hướng Lôi Tư gia tộc tòa thành trên đại đạo. Thân xe từ thượng hạng gỗ hồ đào chế tạo, điệu thấp bên trong mang theo quý khí, dựng thẳng lên một mặt vẽ phun lửa cự long đồ án cơ sĩ, vô cùng nổi bật. Trong xe ngựa là một tên thanh niên tóc trắng cùng một cái trên dưới 11 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh trong suốt, lộ ra linh động cùng thông minh. Mặc một bộ ám hồng sắc khảm nạm kim ti váy dài, xinh đẹp tóc vàng quận tại sau đầu, cái mũi xinh xắn thẳng tắp, nhìn qua có loại cổ điển mỹ cảm, cổ da thịt trắng loá như tuyết. Hắn cũng nghĩ đi truy tầm vu sư chi đạo, nếu có cơ hội, các người đến lúc đó cùng lúc xuất phát, trên đường còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩa xinh xắn cái mũi nhíu một cái, thử, kỵ sĩ có gì đặc biệt hơn người, tại trước mặt vu sư, bất quá là khí lực lớn điểm con kiến thôi. Hắn vu sư thiên phú như thế nào? Giai ẩn nhún nhún bay, cái này sao, ta cũng không rõ lắm. Nhìn về phía Nghĩa, không khỏi âm thầm thở dài. Nghĩa là đương kim quốc vương tiểu nữ nhi, bản thân cũng rất được sủng ái, sau khi lớn lên lại đo ra vu sư thiên phú. Hoàng tộc thân phận, tăng thêm vu sư thiên phú, khó tránh khỏi lây dính một chút nạo khí. Lần này hắn mang Nghĩa tới, chính là muốn cho nàng quen biết một chút Lộ Á, sớm tạo mối quan hệ, về sau tại vu sư thế giới có thể có một bằng hữu giúp đỡ cho nhau. Chương 58. Không có chuyện gì các quý tộc top 5 top 3, cầm trong tay chén rượu, chuyện trò vui vẻ, các nữ sĩ mang theo dạng người rực rỡ châu báu đồ trang sức, mặc mỹ lệ lễ phục váy dài, váy dáng rất hiểu điệu. Lôi Tư Tử Tước cùng phu nhân không thể nghi ngờ là trong đám người tiêu điểm, bên cạnh vây quanh một vòng người. Lôi Tư lao huynh, chúc mừng chúc mừng. Về sau nhưng phải quan tâm một chút ta. Cùng giống nam tước đụng phải một ly, ha ha, đại gia giúp đỡ lẫn nhau sấn, không thể nói là chiếu cố. Lôi Tư Tử Tước sắc mặt đỏ hơn. Lôi Tư phu nhân bên người, vây quanh không thiếu quý phu nhân, ngoại trừ chúc mừng nàng, một bên nghe ngóng gia tộc bọn họ có mấy cái con cái, đều hôn phối không có. Muốn nhìn một chút có thể hay không tiến hành thông gia, bất quá đều bị Lôi Tư phu nhân mỉm cười nói khéo từ chối. Hai tử nhà ta chuyện, liền để chính hắn quyết định đi. Lộ Á đối với mấy cái này xã giao một chút hứng thú không có, ngồi ở xó xỉnh một cái bàn phía trước, ấp a ấp đúng huyễn mê mọi thịt thú vật. Chắt lơ ngồi ở bên cạnh hắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn cơ cô, cợt mờ nở, huynh đệ, ngươi có thể ăn như vậy sao? Ta phía trước như thế nào không có phát hiện đâu. Hắn ngay từ đầu cho là đây là bò bít tết, kết quả Lộ Á cho hắn phân hai khối, lúc này mới phát hiện là ma thú thịt, hai khối ăn xong lập tức liền trống. Bây giờ chắt lơ bắp thịt so với phía trước rắn chắc không thiếu, mấy ngày này đúng là nghiêm túc rèn luyện. Lộ Á nhắc nhở, cẩn thận bị đánh. Cái này vóc người ngạo nhân, để cho rất nhiều nam nhân thẳng nuốt nước miếng, các nữ nhân nhưng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, từ đâu tới tao đệ tử. Lộ Á bất đắc dĩ, lão sư, ngươi muốn làm gì, không nên nháo thật sao? Cơ mờ nở. Chắt lơ trừng vào mắt. Hắn đau lòng nhức óc nói, Lộ Á, ta vốn là cho là ngươi là trung thực hải tử, không nghĩ tới ngươi chơi đến sò ta còn hoa. Lộ Á lau lau mồ hôi, giải thích nói, cái gì loạn thất bát tao? Đây là ta giáo sư mỹ thuật. Thật là lão sư. Hệ lì xệ ôm lấy cánh tay của hắn, đưa lô thai nói nhỏ, đi đi, bồi ta nhảy một bản. Tại trong chát lơ ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, Lộ Á nắm lì xệ tay, một cái tay khác khoác lên cái hông của nàng, tiến vào sân nhảy. Vài tên nhạc sĩ tại sân nhảy vừa khải đàn, yêu nhã giai điệu chạy xuôi, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Hệ lì xệ nói khẽ, Lộ Á, ta phải đi. A, Lộ Á cả kinh, vì cái gì? Hệ lì xệ u ám nói, ngươi bây giờ hội họa trình độ đều nhanh vượt qua ta, ta đều không có gì tốt chỉ điểm, còn thế nào làm lao sư của ngươi? Ngươi cái này tiểu quái vật, rõ ràng không dùng bao nhiêu tinh lực, tùy tiện vẽ tranh liền có lợi hại như vậy trình độ. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Hệ lì xệ hội họa trình độ là L4. Lộ Á trở lại trên chỗ ngồi, chắt lơ u ám theo dõi hắn, huynh đệ còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh lại ngồi xuống một người. Là một tên mang theo kính mắt, khí chất điềm đạm yêu nhã, người mặc màu tím nhạt váy dài thiếu nữ tóc ngắn. Lờ nạ ngón tay trên bàn vẽ lên vòng vòng, ngựa khí có chút nghe nói, Lộ Á, thì ra ngươi ưa thích loại vóc người này. Nữ nhân chắt lơ chấn kinh, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân không ngừng thay đổi vị trí. À, lờ nạ nói, chúng ta cũng nhảy một chi. Lộ Á bất đắc dĩ thả xuống vừa cầm lên cái nĩa, đi, nhảy một bản. Hắn chỉ muốn an ổn ăn một bữa cơm a. Lợn nạ hơi hơi cắn môi dưới, không biết làm sao mở miệng, nàng chính xác không cam tâm. Phía trước ghét bỏ nhân gia tộc tước vị quá thấp, cái này đều không qua bao lâu, đã là tử tước. So sánh tử tước tước vị, Lộ Á tiềm lực mới là chân quý nhất. Nàng tại trên thông gia tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, không phải liền là muốn tìm một có thực lực trợ phu. Truyền kỳ cường giả tình báo, tất cả tổ chức tình báo đều sẽ có ý phong tỏa, nàng còn không biết, Lộ Á đã cùng truyền kỳ cường giả luận bàn qua. Bằng không thì liền một điểm hy vọng xa vời cũng sẽ không có. Gần nhất như thế nào? Lộ Á âm thanh nhu hòa, chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Còn tốt, mỗi ngày xem sách một chút, thời gian thật bình tĩnh. Phía trước chiến tranh muốn lúc bộc phát, phụ thân kém chút cho ta đưa đi hoàng thành tị nạn. Lợn nạ nở nụ cười, hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, Lộ Á, ta cảm thấy ngươi người vẫn rất tốt, chúng ta còn có cơ hội không? Xin lỗi, tiếng như mỗi bo ve, không có chuyện gì, có chút cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Chương 59. Ghét bỏ Lộ Á giải thích nói, sau đó không lâu, ta liền chuẩn bị rời đi đại lục, đi truy tầm vu sư chi đạo, không thích hợp chậm trễ ngươi. A, lợn nạ nghe vậy, hốt hoảng lau nước mắt, trên mặt dâng lên vẻ xấu hổ đỏ ửng. Đúng, ta còn thiếu ngươi một quyển sách, nếu không thì yến hội kết thúc, ngày mai đi trên chợ mang ngươi mua một bản. Không việc gì. Nhảy xong múa, Lợn nạ nhẹ nhàng ôm Lộ Á một chút, chợt tách ra, chúc ngươi may mắn. Gặp nàng trở lại tượng mục tử tức bên cạnh, Lộ Á lắc đầu, cũng trở về trên chỗ ngồi. Chăm chăm chát lơ trong mắt oán khí, đơn giản muốn hóa thành thực chất. Huynh đệ, ngươi như thế nào đem Lân ạ đều làm khóc? Giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì a?
Ân,
ngũ hoàng nữ. Chát lơ sửng sốt một chút, lập tức kích động nắm lấy Lộ Á lắc, nhìn chăm chăm phòng yến hội cửa vào, quang mang trong mắt sáng rực, giống như là rơi vào bại gạo chuột. Hoàng nữ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng nữ đâu, chắc chắn rất xinh đẹp a. Lại nói hoàng nữ vì sao lại tới đây a? Lôi Tư Tử tức trừ phản đồ công lao lại lớn, cũng không khả năng để cho hoàng thất chuyên môn phái ra hoàng nữ tới ăn mừng à? Hoàng nữ là tới lôi kéo tử tước, vẫn là đơn thuần xuất hành dạo chơi. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, mặc một bộ ám hồng sắc tơ vàng váy dài, khí chất dung mạo cũng không có thể bắt bẻ, còn lại kim sắc mái tóc nia chậm rãi tiến vào yến hội sảnh. Mặc dù là một cái 11 tuổi thiếu nữ, cũng đã hiện ra mấy phần uy nghiêm khí chất cao quý, khẽ gật đầu, hướng đám người ra hiệu, đám người cũng là vội vàng cung kính thậm chí lấy lòng thăm hỏi sức khỏe. Đến nơi phía sau nàng một mặt nhàn nhã lười biếng lông trắng, nhìn qua giống người bảo vệ kỵ sĩ, nhưng là căn bản không có mấy người chú ý, có số ít vài tên biết thanh niên tóc trắng thân phận quý tộc, bao quát Lôi Tư Tử Tước, lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động. Bất quá, giai ẩn kỵ sĩ rõ ràng không có ý định bại lộ thân phận, cho nên bọn hắn ngạnh sinh sinh nhịn được đến hỏi tốt xúc động. Lộ Á sắc mặt tối sầm, cam. Quả nhiên là giai ẩn kỵ sĩ đem người cho mang tới, lần này đến hội căn bản liền không có hướng hoàng thất phát qua thư mời a. Nghĩa chào hỏi bắt chuyện xong, cùng giai ẩn kỵ sĩ trò chuyện hai câu, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp thẳng hướng lấy trong góc cái bàn đi tới. Ngươi chính là Lộ Á sao? Nghĩa đứng tại Lộ Á trước người, giống một cái tiêu ngạo tiểu khổng tước, nhiều lần đánh ra hắn. Lộ Á mỉm cười, miễn cưỡng đặt đến cánh cửa. Vừa qua khỏi cửa hạm, chắt lơ miệng hà lớn, như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn một màn này. Người hắn đã choáng váng, cảm giác hoàn toàn không biết người huynh đệ này, đáng giận, vì cái gì ngay cả hoàng nữ đều chủ động mời khiêu vũ a? Mặc dù có chút bộ dáng ghét bỏ, bất quá hắn cũng rất muốn bị hoàng nữ như thế một mặt ghét bỏ mà nhìn xem a. Trong phòng yến hội, chúng các quý tộc hiếu kỳ nghị luận, bắt quái chi hỏa thiêu đốt. Ta biết, hắn là Lôi Tư Tử Tức hải tử. T, chẳng lẽ Lôi Tư Tử Tức thật nhận biết người trong hoàng cung? Bối cảnh này có chút lớn nha, nhất định muốn giao hảo mới là. Lần nạ có chút buồn bã, Lộ Á tiềm lực đã bị hoàng thất phát hiện sao? Lộ Á thật cũng không bởi vì Mia thái độ sinh khí. Vị này ngũ hoàng nữ, xem xét chính là từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, nguyện ý cùng hắn khiêu vũ đã là rất cho mặt mũi. Liếc mắt nhìn ở phía sau cười trộm dần kỵ sĩ, nắm đấm, cứng rắn. Cùng Mia dắt tay bước vào sân nhảy. Trong sân nhảy, cũng chính là bây giờ có thể có loại này miễn phí thu được pháp thuật mô hình phúc lợi, đợi đi đến vu sư thế giới, một cái cơ sở pháp thuật mô hình, ít nhất phải hoa 20 khối ma thạch mua sắm. Các vu sư coi trọng nhất đồng giá trao đổi, mặc kệ cái gì đều phải trả giá đối ứng đại giới. Lộ Á hiếu kỳ hỏi, ma thạch? Hừ hừ, ngươi sẽ không cho là các vu sư còn cần phạm nhân kim tệ giao dịch à? Vu sư thế giới đồng tiền thông dụng là ma thạch. Đây là một loại chân quý tài nguyên tu luyện, chỉ có ma lực tiêu điểm mới có thể sản xuất. Ngươi biết phải trả thật nhiều nha, không hổ là hoàng nữ. Đúng, ta có nỗi nghi hoặc vu sư chủ yếu chia làm nguyên thủy vu sư, luyện kim vu sư cùng huyết mạch vu sư ba cái lưu phái. Nguyên thủy vu sư là tối truyền thống vu sư lưu phái, cũng có thể gọi nguyên tố vu sư hoặc chú pháp vu sư, tương đối phù hợp mọi người đối với vu sư truyền thống ấn tượng. Huyết mạch vu sư chuyên chú vào khai quật sinh mệnh huyền bí, tiến hành nhục thể cải tạo, đem một vài cường đại ma thú huyết mạch khí quan cấy ghép đến trên người mình, bởi vì ma thú huyết mạch ảnh hưởng, rất nhiều huyết mạch vu sư tính khí đều rất táo bạo, thậm chí có vu sư bởi vì cải tạo lâm vào điên cuồng. Mà luyện kim vu sư càng tôn sùng ngoại vật sức mạnh, chế tạo ra đủ loại ma pháp cường đại vật phẩm, thuộc về tối khắc kim một cái lưu phái. Cường đại luyện kim vu sư thậm chí một người chính là một chi quân đội. Chương 60. Kiệt tác ý giờ tháp cao am hiểu nhất huyết thuật, phong hệ còn có hệ kim loại pháp thuật, trong tổ chức có không ít luyện kim vu sư, chế tác ma pháp vật phẩm bán ra, xem như rồi rào nhất một tổ chức. Lộ Á cười cười, ta nghĩ cũng có thể chứ. Tuyển vu sư tổ chức gia nhập, chắc chắn là thực lực tối cường, tài nguyên nhiều nhất hảo. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc trong tổ chức không khí, là lục đục với nhau vẫn là hữu hảo hỗ trợ. Hắn chỉ muốn bình tĩnh tu luyện, không muốn lâm vào quá nhiều phân tranh. Những thứ này càng thâm nhập tình báo xem ra nghĩa cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là một chút trụ cột tình báo. Vậy thì cảm ơn hoàng nữ điện hạ. Nhảy xong một chi múa, trở lại trên chỗ ngồi. Giai ẩn kỵ sĩ một mặt kinh ngạc, a, ta tưởng rằng ngươi đặc biệt vì ta chuẩn bị đâu. Đừng nhỏ mọn như vậy đi. Lộ Á vây tay, gọi tới một cái nữ bộc, để cho phòng bếp lại nướng bên trên 20 cân thịt ma thú. Nữ bộc cung kính nói, là, Lộ Á đại nhân. Lộ Á tại giờn bên cạnh ngồi xuống, xoa xoa ngón tay, ăn thịt ma thú của ta, có phải hay không nên cho điểm chỗ tốt ý tứ một chút? Giai ẩn kỵ sĩ cười nói, ha ha, chỗ tốt gì? Lộ Á trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cho ta tới một bình long huyết bí dược, ta có thể dùng kim tệ mua. Lấy trước mắt hắn thực lực, tự nhiên không cần long huyết bí dược, bình này long huyết bí dược là vì đệ đệ Đức Lý chuẩn bị. Long huyết bí dược hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, có thể tăng lên rất nhiều tiềm năng thân thể, đối với kỵ sĩ phía dưới người có chỗ tốt cực lớn. Hy vọng đệ đệ về sau trưởng thành thuận lợi một điểm, trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ và gia tộc người thừa kế, hắn đi vu sư thế giới cũng yên tâm. Nhặt bà cười nói, có thể a, kim tệ coi như xong. Long huyết bí dược với bên ngoài gia tộc tới nói cực kỳ chân quý, chỉ là hoàng thất cố tình khống chế lấy chảy ra số lượng, kỳ thực cũng không có thừa thất như vậy. Hoàng thất dòng dõi hồi nhỏ cũng là một người ba nhánh, nhiều hơn nữa liền không có hiệu quả. Truyền kỳ kỵ sĩ thực lực gì, địa vị gì, sẽ quan tâm điểm ấy kim tệ. Nói ra làm trò cười cho người khác. Nhìn Lộ Á kiên trì, bất đắc dĩ đem kim phiếu tiếp nhận. sau đó vô vô Lộ Á bà bay, cháu gái ta, sau đó cũng làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Giai ẩn kỵ sĩ hài lòng, lần này mang nghĩa tới mục đích xem ra là đến. Hắn tin tưởng Lộ Á hứa hẹn. Thời gian rất nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào tòa thành tầng cao nhất rộng rãi trong phòng ngủ. Lôi Tư Tử Tức cùng Lôi Tư phu nhân yên tĩnh ngồi ở hoa lệ bá tước trên đế. Lôi Tư Tử Tức người mặc tôn quý lông nhung thiên nga trường bảo, dáng người kiên cường, trong mắt lộ ra trầm ổn kiên nghị. Lôi Tư phu nhân người mặc màu tím tơ lụa váy dài, tựa như nở rộ tử la lan, đầu đội trang sức màu trắng lông vũ cùng chân châu phu nhân mũ, khỏe môi nết lên một vẻ ôn nhu cười yếu ớt, giống như ngày xuân nắng ấm, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Đức Lý bị Lôi Tư phu nhân ôm vào trong ngực, béo ị tay nhỏ nắm lấy tay của nàng, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thiên chân vô tả. Vải vẽ bên trên, dương quang phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, vẩy vào người nhà trên thân, phát họa ra mỗi một cái nhỏ xíu hình dáng, để cho hình ảnh lộ ra lập thể mà có cấp độ cảm giác. Hội họa kinh nghiệm 13 cuối cùng, Lộ Á dừng lại bút vẽ, lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này kích thước tranh sơn dầu to lớn, thế nhưng là vẽ lên dòng dã 5 ngày mới hoàn thành. Lần này hội họa, chút xuống hắn rất nhiều cảm tình, xem như vượt xa bình thường phát huy. Vẽ xong, Lôi Tư Tử tức đứng lên, không kịp chờ đợi nói, ha ha, ta xem một chút vẽ như thế nào. Hắn đi đến bàn vẽ phía trước, híp mắt xem tường tận. Thật lâu, trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Lộ Á, ngươi bức họa này, thực sự là có thể xương kiệt tác. Vốn là suy nghĩ để Lộ Á hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, bồi dưỡng một chút nghệ thuật giám thưởng trình độ, tùy tiện học một ít là được, kết quả bây giờ tài nghệ này đã có thể làm cung đình họa sĩ. Thực sự là yêu nghiệt. Lôi Tư phu nhân thưởng thức họa bên trong chính mình, hôn một cái Lộ Á, trong mắt tràn đầy vui sướng, cảm tạ bà bối, đem ta vẽ xinh đẹp như vậy. Về sau bức họa này, liền treo ở phòng ngủ a. Lôi Tư Tử tức đưa ra khác biệt ý kiến, ta cảm thấy không bằng treo ở phòng triển lãm, để cho chúng ta khách mời đều có thể sợ hãi thán phục một chút, ha ha cảm thán nói, người giáo sư mỹ thuật đệ lì sẽ dạy thật không tệ, đáng tiếc nàng hiện tại đi, bằng không thì nhìn thấy ngươi vẽ cũng biết rất khiếp sợ à. Đức Lý khoa tay múa chân, cơ mập mạp tay nhỏ, rất là vui vẻ, hoa hoa. Hảo. Hắn bây giờ đã biết nói không thiếu từ ngữ. Lộ Á nhìn xem cái này ấm áp một màn, nụ cười ôn hòa, nhu tình phun trào, có chút không muốn. Trong lòng yên lặng nói, là thời điểm cần phải đi. Theo tin bổ sung Petro gần đây bức họa một tấm, đem chương này phát họa xếp lại, cùng thư tín cùng một chỗ đặt trong một cái trong hộp gỗ nhỏ. Nhưng ngươi sống lâu một năm, là thời điểm thanh toán một chút mối thù của chúng ta toán. Đã có tin tức, vậy thì trước khi đến Vu sư thế giới trên đường, tiện đường đem hắn bóp chết ra chương 61. Cực ác bảng thuộc tính. Lộ Á dùng ý thức kêu gọi, lập tức, một vệ sáng ở trước mắt hiện lên, bày ra bảng thông tin của hắn. Tính danh, Lộ Á sức mạnh, 4.5, nhanh nhẹn, 3.7, thể chất, 3.8, trí lực, 1.6, tinh thần, 06 kỹ năng, độc LV5, mắt, kỵ sĩ kiếm thuật LV5, mắt, hội họa LV4, bắn tên LV3, mắt, xương lang hô hấp pháp LV4. Liệt điệu kiếm LV4, xúc cốt thuật LV3, mắt, đi qua một năm không ngừng rèn luyện, xương lang hô hấp pháp cùng liệt điệu kiếm đều thăng cấp đến LV4 đẳng cấp, thuộc tính cũng có đại phúc tăng trưởng. Bây giờ Lộ Á đã đạt tới đại kỵ sĩ đỉnh phong, lại hướng lên một bước, chính là chuyển kỳ kỵ sĩ. Xúc cốt thuật LV3 mắt cấp sau, cường hóa tuyển hạng kỹ năng không có tương đối hữu dụng, trực tiếp liền tuyển thêm thuộc tính, tăng lên 0.5 nhanh nhẹn. Để cho tương đối đoạn bản nhanh nhẹn thuộc tính lấy được đại gia mạnh. LV3 xúc cốt thuật, dùng tốt phi thường. Lộ Á thời gian một năm cọ cọ phát dục, bây giờ thân cao một thước 9 gần 2m, khôi ngô dị thường, cường hãn, cơ bắp giống như đúc bằng sắt. Toàn lực thi triển xúc cốt thuật, chiều cao có thể ngạnh sinh sinh biến thành một M6, cơ bắp cũng che giấu, nhìn qua giống như là một vị khí chất ôn hòa dương quang quý tộc bình thường thiếu gia, hoàn toàn biến thành người khác. Lộ Á cũng là may mắn, còn tốt tu luyện xúc cốt thuật, bằng không thì hắn đều không dám tưởng tượng, chính mình sẽ phải gánh chịu như thế nào khác thường ánh mắt và ngôn ngữ bạo lực. Nô, hội họa kỹ năng có thể thăng cấp sao? Lộ Á ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Tâm niệm khẽ động, lập tức hiện lên mấy hàng nhắc nhở. Hội họa kỹ năng mắt cấp, thỉnh lựa chọn cường hóa chi nhanh a, tinh thần 05 ở, thu được bị động mị lực bắn ra bốn phía, trên người ngươi có loại đặc biệt nghệ thuật khí chất, lại càng dễ thu được người khác yêu thích và hảo cảm cờ, thu được bị động đột nhiên, đang muốn hiện lên văn tự giống như tín hiệu truyền hình không tốt giống như lóe lên một cái, đã biến thành một đống mô sải. Sau đó, nghề này văn tự bị xóa đi, hiện ra tản ra chẳng lành khí tức, tinh hồng màu sắc nhắc nhở. Kiểm tra đến ác linh khí tức hội họa kỹ năng cùng ác linh khí tức của mình, mở khóa ẩn tàng cường hóa chi nhánh cờ, thu được bị động gắt, nhất là thâm thúy hắc ám, ẩn nút ở tâm linh vực sâu Lộ Á kinh ngạc, CMN. Còn có ẩn tàng cường hóa. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Chắc chắn là tuyển ẩn tàng cường hóa a. Thế là, trong khung kỹ năng xuất hiện một cái cùng người khác bất đồng kỹ năng mới. Cực ác, nhất là thâm thúy hắc ám, ẩn nút ở tâm linh vực sâu Lộ Á nhìn xem kỹ năng miêu tả, không hiểu ra sao. Kỹ năng này đến cùng là hiệu quả gì? Suy nghĩ nửa ngày, tính toán, nghĩ mãi mà không rõ để a, một ngày nào đó có thể hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Á đem hành lý thu thập xong, cùng thân bằng hảo hữu tạm biệt. Ở ngoài pháo đài, La Lâm đại sư phòng nhỏ, nồi nấu quặng lộc cộc, không biết nấu lấy cái gì. Trong phòng nhỏ hoàn cảnh cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm không sai biệt lắm, chỉ có điều lồng bên trong động vật đuổi một nhóm, giấy da dê chất nhiều một chút. La Lâm đại sư không có giống bình thường cặc cặc cười ẩm, lộ ra thần sắc phức tạp, muốn đi sao? Lộ Á chân thành nói, đúng vậy, còn muốn cảm ơn ngài trợ giúp. La Lâm đại sư cảm thán nói, Vu sư a, đáng tiếc ta không có tài năng, bằng không thì cũng muốn kiến thức một chút Vu sư thế giới đâu. Lô Á nói, đại sư ngài đã rất lợi hại. Hắn vẫn là rất bội phục La Lâm đại sư. Nghiên linh đều lớn như vậy, vẫn còn tại nghiên cứu khai phát dược tề. Kỳ thực lấy La Lâm đại sư tài phú, có thể mua rất nhiều cái trang biên, thuê bên trên một đống xinh đẹp nữ bộ phục thị. Hoặc đi hoàn thành, bằng vào cao siêu dược tề trình độ, cũng có thể dễ dàng cầm một cái hoàng gia dược tề sư danh hiệu, trở thành tất cả đại quý tộc thượng khách, danh dự dễ như trở bàn tay. Nhưng mà La Lâm đại sư liền ở tại một mạc như vậy trong phòng nhỏ, không có bất kỳ cái gì xa xỉ hưởng thụ, hoàn toàn đắm chìm ở học tập nghiên cứu, ngày qua ngày tái diễn cuộc sống như vậy, còn rất tự giải trí. Hắn biết, La Lâm đại sư tâm nguyện lớn nhất chính là muốn thử xem dược tề cực hạn ở nơi nào, hoặc có lẽ là cực hạn của mình ở nơi nào. Lô Á có chút tiếc nuối nói, "Ai, đáng tiếc ta không đủ tiền, bằng không thì cũng muốn cùng ngài học tập một chút luyện chế dược tề đâu." Phía trước thu được hai bút ý bên ngoài chi tài, chủ yếu dùng để mua sắm tu luyện tư nguyên, còn có một số hỗn tạp chi tiêu, căn bản không đủ dùng. Tiểu tử ngươi La Lâm đại sư lắc đầu, muốn chuyên chú. Biết không? Làm cái gì đều phải chuyên chú, mới có thể có thành tựu. Dược tề là một môn khổng lồ phức tạp học vấn, không tốn thời gian là học không tốt. Ta càng là học tập, càng là cảm giác chính mình vô tri, ta bây giờ dược tề trình độ cũng mới nhập môn đâu. Lô Á nói, đại sư ngài khiêm tốn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng đại sư, ta đối với luyện chế dược tề vẫn là rất cảm thấy hứng thú, nghĩ thể nghiệm một chút, có hay không đơn giản nhất, tài liệu giá rẻ nhất dược tề dạy ta một chút. La Lâm đại sư thần sắc quái dị, đơn giản nhất. Nô, ngươi gặp qua loại kia hàng vỉa hè bán đại lực cao sao? Lô Á nhãn tỉnh sáng lên, gặp qua nha. Hắn lần thứ nhất đi phiên chợ thời điểm liền gặp được qua. La Lâm đại sư nói, loại kia liền xem như đơn giản nhất chất thuốc, ai, đều không cần giấy da dê, ta trực tiếp nói với ngươi à, mặc diệp thảo năm phiến, tử lạc đằng dài bằng bàn tay một đoạn cắt nát, vàng cánh hoa hai đóa, đậu vật bổ xương một muôi, thủy một quá dược liệu, đặt ở trong bình thuốc lửa nhỏ nấu chín, thỉnh thoảng khuấy một chút, nấu đến biến thành một đống sền sệt đen xì là được rồi. Đại lực cao ta chuyên môn nghiên cứu qua, những đất kia bày ra bán cơ bản cũng không có gì dùng, chỉ có dùng lâu dài mới có một chút như vậy hiệu quả, phương thuốc này là chính ta cải tạo qua, hiệu quả hơi tốt một chút. Ngươi phải có hứng thú chính mình luyện chơi a. Lô Á cười nói, cảm tạ La Lâm đại sư. Chờ về sau có cơ hội hắn chuẩn bị thử xem đại lực cao có thể hay không lĩnh ngộ luyện dược kỹ năng. Trước pháo đài, Lôi Tư phu nhân con mắt sưng đỏ, đã khóc qua một hồi. Ôm Lộ Á, rất là không muốn, trong mắt lại có nước mắt chớp động, ồ, vu sư thế giới có thể hay không rất nguy hiểm a, nếu không thì vẫn là trở đi. Lộ Á an ủi, mẫu thân yên tâm, bằng vào ta thực lực, không có người có thể khi dễ ta. Về sau ta sẽ còn trở về. Lôi Tư tử tức cùng Lộ Á cũng ôm một hồi, biểu lộ phức tạp, tựa hồ có rất nhiều muốn nói. Nhưng mà cuối cùng chỉ là vỗ vỗ lưng của hắn, hai tử, ngươi là gia tộc chúng ta kiêu ngạo. Lộ Á nói, phụ thân, vu sư không gì làm không được, khẳng định có thể để ngươi cánh tay mọc ra phương pháp. Ta sẽ lưu ý. Lôi Tư tử tức cười nói, không việc gì, kỳ thực thiếu một con cánh tay cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại bây giờ quốc nội tương đối hòa bình, về sau mà nói, chiến đấu chuyện liền giao cho đệ ngươi. Lộ Á nhìn về phía Đức Lý, xoa xoa gương mặt của hắn. Đức Lý thương tâm khóc lớn, ô à, hoa hoa đừng đi Lý Ân kỵ sĩ, vẫn là rất lanh khóc bộ dáng. Lộ Á thiếu ra, chú ý an toàn. Lộ Á cười gật gật đầu, hảo. Con bọc hành lý, chở mình lên ngựa, phất phất tay. Tuấn mã giạt ra móng chạy như bay, thân ảnh rất nhanh biến mất ở nơi xa. Chương 62, giặc cướp Lộ Á cưỡi tuấn mã, một đường hướng xe mạ thành chạy đi. Xe mạ thành ở vào sở kỳ ẹn vương quốc về phía tây, khoảng cách Lôi Tư gia tộc lãnh địa, khoảng cách thẳng tắp ước chừng 1.800 dặm, con đường còn cong gãy, thực tế khoảng cách càng xa. Đến nỗi Vu sư tiếp dẫn điểm tỷ ở rổ cảng, tại vị ở sở kỳ ẹn vương quốc cảng phương bắc sở nào vương quốc, từ xe mạ thành đến tỷ ở rổ cảng, lại là 1.200 dặm khoảng cách. Giá, Lộ Á cưỡi tuấn mã một đường phi nhanh, mau vang ngựa, giống như một đoàn chạy trốn hỏa diễm. Ngựa bình thường, mỗi ngày bình quân chạy cái 6-70 dặm thế là tốt rồi, tăng thêm tiếp tế thời gian nghỉ ngơi, chậm gì gì đi qua, nửa năm đều không đến được. Huống chi Lộ Á còn mang theo một cái vượt qua 200 cân đại kiếm, phổ thông ngựa chạy không được bao lâu liền sẽ mệt chết. Hắn bây giờ cưỡi cái này thất gia lông kim hoàng tuấn mã, là ma thú ngựa cùng chiến mã tạp giao sở sinh hậu đại, tên là Kim Diễm mã, mặc kệ tốc độ vẫn là sức chịu đựng đều vượt xa đồng dạng ngựa, nặng như vậy lượng dễ dàng, một ngày còn có thể chạy 200 dặm. Hoa hắn dòng dã 2000 kim tệ. Nửa tháng sau, đặt tới sở tạ của vương quốc cùng sở kỳ ẹn vương quốc chỗ giao giới. Sở tạ của vương quốc cùng sở kỳ ẹn vương quốc, mặc dù không có buộc phát chiến tranh, nhưng mà hai nước quan hệ ngoại giao vẫn như cũ khẩn trương. Sở tạ của vương quốc hoàng thất mãnh liệt khiển trách, nói cờ rít bá tức những cái kia phản đồ cho quốc nội tạo thành tổn thất thật lớn. Sở kỳ ẹn vương quốc là hắc thủ sau màn, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn sở kỳ ẹn vương quốc bồi thường tiền. Sở kỳ ẹn vương quốc đương nhiên không muốn, hai nước bởi vậy tại cãi vã lẫn nhau, người mắng ta mắng ngươi. Đương nhiên, hai bên đều có truyền kỳ cường giả chấn giữ tình huống, càng nhiều thời điểm chỉ là ngoài miệng mắng, khai chiến sẽ rất cẩn thận. Biên cảnh một chút chủ yếu thông đạo cũng là phong tỏa, trên mặt nội cấm thông thương, bất quá thương nhân vì kiếm tiền, tự nhiên có biện pháp, dựa vào đủ loại thủ đoạn mua được Lạc Nguyệt Sâm Lâm con đường. Hai nước biên giới quân đội đều biết tránh đi Lạc Nguyệt Sâm Lâm phiến khu vực này, coi như không tồn tại. Bởi vậy ở đây cũng hấp dẫn tới một chút cường đạo ngâm nhân. Ha ha, hôm nay thu hoạch rất tốt. Nhiều thảo dược như vậy, còn có ma thú tài liệu. Bán được chợ đen hẳn là có thể đáng giá không ít tiền a. Một đám cường đạo cao hứng bừng bừng mà hò hét, kiểm tra chiến lợi phẩm, cầm đầu cường đạo dáng người khôi ngô, cơ bắp cường tráng, lại có đại kỵ sĩ cấp thực lực. Các cường đạo cũng đều trang bị tinh lương, có trọng nỏ, có mấy tên kỵ sĩ cấp cường giả. Thủ lĩnh cường đạo ánh mắt hung lệ, phiền não trong lòng, ta đường đường tử tước, bây giờ lại luân lạc tới làm cường đạo, đáng chết cờ rít ba tước, đáng chết hoàng thất, nếu là sớm biết có truyền kỳ mới, ta như thế nào lại phản quốc. Hắn là ngày đó trong hội nghị nhìn thấy tình thế không ổn, tạm thời phản quốc, tại trên cờ rít ba tước lấy ra giấy khế ước còn ký tên, không nghĩ tới lập tức chuyển kỳ kỵ sĩ liền đến. Mặc dù thừa dịp loạn may mắn đào thoát, nhưng mà hơn một năm nay thời gian trong lòng thời thời khắc khắc đều tại hối hận. Hắn tính toán những hàng hóa này giá trị, chờ lại tích lũy chút kim tệ, đi tìm quốc gia mua một cái nam tước tước vị. Đáng tiếc ta gia tộc truyền thừa mấy trăm năm tài phú suy nghĩ một chút liền nổi nóng. Dưới mắt chi này thương đội phần lớn người đều bị giết chết, chỉ còn lại mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có. Lúc này đều quỳ trên mặt đất bị trói, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, thậm chí có thiếu nữ ô ô khóc, bọn hắn kết cục chính là bị bán đi làm đề tiện nô lệ. Đi quặng mỏ đào quáng, tư xác tốt một chút khả năng bị quý tộc mua nhặt bạ đài phát tiết. Cộc 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 có tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên. Có cường đạo phụ trách trên tảng cây nhìn về nơi xa quan sát, cấp tốc hồi báo tình huống, tới một người. Cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh. Cường đạo cũng là phải dựa vào nhãn lực cùng đầu óc ăn cơm. Thực lực mạnh tương đối, có thể có mấy danh kỵ sĩ thậm chí đại kỵ sĩ bảo vệ, chẳng giết không thành thậm chí khả năng bị phản sát, loại này thương đội bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc. Thực lực bình thường thương đội bắt chẹt một điểm phí qua đường, hay là dùng cạm bẫy đánh lén, thực lực yếu liền trực tiếp giết, cướp bóc hàng hóa. Bọn cường đạo nhãn tỉnh sáng lên, lại người đến. Một người cũng dám tới Lạc Nguyệt Sâm Lâm. Thực sự là ăn mật gấu. Nhanh giấu đi, đừng đem hắn hủ chạy. Lộ A kéo một phát dây cương, kịp thời dừng ở đột nhiên xuất hiện thường gạt ngựa phía trước. Trong nháy mắt, bên cạnh trong rừng cây, một đám tay cầm trường kiếm trọng nọ cường đạo, lộ ra ánh mắt tham lam, hò hét nhảy ra, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Thật xinh đẹp mã, cảm giác có thể bán không thiếu tiền. Tiểu tử này da miệng thì mềm, nhìn qua như cái quý tộc. Không phải là quý tộc nhà hài tử lén chạy ra ngoài một chút ta. Chói hắn, hướng trong nhà hắn đòi tiền chuộc. Thủ lĩnh cường đạo chậm rãi đi lên trước, lộ ra một cái hung ác kinh khủng nụ cười, "Tiểu tử, tự xuống đây đi, đừng để chúng ta động thủ." Lộ Á lộ ra vô vị thần sắc, ngươi dạng này yếu gà, cũng không cảm thấy ngại đi ra ăn cướp à? Ân. Thủ lĩnh cường đạo kinh ngạc, trong nháy mắt đã biến thành xấu hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử tự tìm cái chết. Hắn giống như bị chọc giận hùng sư bỗng nhiên bạo khởi, nhảy vọt đến trên không, tráng kiện hữu lực cánh tay vung lên thiết quyền, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Lộ Á đầu hung hăng đập tới. Làm cường đạo lâu như vậy, trong lòng tự có một khấu ngoan lệ tại, lúc này đã không nghĩ tới tiền chỗ chuyện, mà là nghĩ một quyền đem cái này muốn ăn đòn thiếu niên đánh chết. Chỉ thấy thiếu niên kia nhếch miệng nở nụ cười, đồng dạng lăng không vọt lên, đối với hắn đá ra một cước. Thủ lĩnh cường đạo nhất thời cảm thấy mãnh liệt tử vong nguy hiểm, trừng to mắt, da đầu nổ tung, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lại không kịp có bất kỳ ngăn cản, chỉ có thể nhìn thiếu niên kia một cước đá vào lồng ngực của hắn. Đông. Trong nháy mắt hắn giống như là bị voi đâm đầu vào hung hăng trà đạp, chừng mấy chục tấn sức mạnh lúc trước ngực truyền đến phía sau lưng, phần lưng bỗng nhiên bạo liệt ra, nội tạng cũng bị hoàn toàn chấn vỡ, cả người lấy so sông lên tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, lại liền với đụng bay phía sau mấy tên cường đạo, ngã trên đất, trong miệng máu tươi phun ra. Trong mắt tràn đầy không cam lòng mất mạng tại chỗ. Các cường đạo ngu ngơ tại chỗ, sau đó hoảng sợ hét to chạy tứ tán. Xong, lão đại chết. Mau trốn a. Thiếu niên này cũng không phải cái gì ôn hòa vô hại quý tộc, mà là một cái choảng da người quái thú. Một cước đá chết một cái đại kỵ sĩ, loại này thực lực khủng bố, để cho bọn hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi, một điểm tâm tư phản kháng đều thắng không nổi, chỉ có một cái ý niệm, chạy. Ba ba ba. Kiếm ảnh lấp lóe, lộ á như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong cường đạo, trong nháy mắt liền chặt chết 6, 7 người. Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ cường đạo, lúc này lại giống như dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Có cường đạo chân cẳng như nhũ ra, nếm thử quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là bị một kiếm trục chết. Liên tiếp giết hơn 20 tên cường đạo, còn lại cường đạo sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy trốn, hướng về mỗi phương hướng khác nhau chạy tứ phía, một hồi chạy rất xa, hắn cũng lười tiếp tục truy kích những tiểu lâu la này. Lộ Á đem thủ lĩnh cường đạo túi tiền nhặt lên, mở ra nhìn một chút, bên trong chứa hẹn 3000 kim tệ kim phiếu. Có chút chút kinh ngạc, thời đại này, cường đạo kiếm tiền như vậy sao? Sau đó mỉm cười, coi như không tệ. Ta bây giờ đang cần tiền, liền có người đưa tới cho ta một bút như vậy. Hắn tại mua xong kim diễm ma sau, trên thân liền không dư thừa bao nhiêu kim tệ. Phía trước mua vệ lọ xỉ dạng tỏ dược tề cùng thịt ma thú một năm này thời gian cũng đều tiêu hao hết. Nếu như muốn tiếp tục bảo trì trước đây tốc độ tu luyện, chắc chắn là cần đại lượng tài nguyên. Cái này 3000 kim tệ, hẳn là đủ hắn mua thêm nữa nửa năm tu hành cần thiết. Hắn nhưng lại không biết, cái này 3000 kim tệ là thủ lĩnh cường đạo hơn một năm thời gian tân tân khổ khổ ăn cướp kiếm được, chính mình không có chút nào dám hoa, chính là vì có một ngày tích lũy đến đầy đủ tiền, đi mua cái tất bị. Kết quả toàn bộ tiện nghi hắn. Chương 63. Dừng chân đại nhân. Đại nhân cứu mạng. Thương đội cái kia mười mấy người trông thấy Lộ Á, trong mắt đều xuất hiện ánh sáng hy vọng. Bọn hắn bị cấp tốc chỗ cùng vừa rồi chiến đấu phát sinh chỗ cũng không xa, mặc dù không thể nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, nhưng mà cũng nghe đến đó chút cường đạo kinh hoàng kêu to chạy trốn âm thanh. Lộ Á đi qua, đại kiếm tùy ý huy động, đem trói lại những người này dây thừng đánh gãy. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân cứu. Thương đội thành viên nhao nhao kích động bị xuống giật đầu. Trong thương đội một đôi thiếu niên thiếu nữ nhìn về phía Lộ Á ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, nghĩ thầm tuổi trẻ như vậy quý tộc thiếu niên, là thế nào đánh bại những cái kia cùng hung cực các cường đạo. Bất quá cũng không dám hỏi. Cầm đầu quần áo hoa lệ lão giả, hai tay cung kính dâng lên một cái khảm biển vàng có thảo dược đồ án huy chương, "Đại nhân, đây là chúng ta Bích Diệp thương hội cao nhất cấp bậc tín vật, chúng ta thương hội chủ yếu kinh doanh dược tề cùng dược liệu, về sau nếu có ngài dùng đến chỗ, tùy thời có thể mang theo tín vật tới chúng ta thương hội. Lộ Á nghe vậy, thưởng thức rồi một lần huy chương, cười nói, a, ta vừa vặn muốn ngắt mua một nhóm dược tề, có thể cho ta giảm giá sao? Lao giả vội vàng nói, đại nhân yên tâm, chắc chắn cho ngươi giá thấp nhất. Lộ Á đem huy chương thu lại, đi thôi, ta mang các ngươi ra rừng rậm, đừng trên đường lại bị cường đạo bắt được. Trong thương đội hộ vệ đã đều bị giết, liền cái này mười mấy cái nam nữ già trẻ, dựa vào chính mình chắc chắn là đi ra không được. Đa tạ đại nhân. Đám người lại là một hồi cảm kích. Lộ Á trở mình lên ngựa, lão giả nhìn hắn thân ảnh, trong lòng sợ hai thán phục, trẻ tuổi như vậy lại là đại kỵ sĩ cấp cường giả, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn ở trong lòng nhớ lại Sở Tạ của vương quốc một chút đại quý tộc tử đệ tướng mạo, nghĩ nửa ngày vẫn là không có phù hợp. Hương Thảo Thành. Đây là Sở Kỳ ẻn vương quốc cách biên cảnh gần nhất một tòa thành thị. Trên đường rộn rộn ràng ràng, người đi đường như dệt, bán hàng rong lớn tiếng giao hàng, hoàn cảnh ầm ĩ mà ồn ào. Có không ít thương đội lôi kéo hàng hóa đi tới nơi này, hàng hóa vô cùng phong phú, để cho thành thị lộ ra một cỗ tài phú sức sống khí tức. Lộ Á cưỡi ngựa, không đội không chậm theo sát Bích Diệp thương hội người, đi tới bọn hắn ở tòa này thành thị phân bộ. Lão giả mang theo Lộ Á đi tới trong phòng khách quý, tự tay rót cho hắn ly hồng trà, cung kính hỏi, không biết đại nhân cần gì dược tề. Lộ Á uống một ngụm hồng trà, tùy ý nói, viêm sư tử dược tề, các ngươi cái này có không? Nếu như không có, cái khác có thể phụ trợ tu luyện hô hấp pháp dược tề cũng được. Viêm sư tử dược tề là lúc trước hắn tại sư tử trong bảo khố nhìn thấy đỉnh cấp tu luyện dược tề, một bình giá trị 1000 kim tệ, chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng hô hấp pháp tốc độ tu luyện, còn có thể tăng thêm kỵ sĩ sức mạnh cùng lực bộc phát. Lão giả cười khổ nói, đại nhân, viêm sư tử dược tề là sư tử bảo khố độc nhất dược tề, chúng ta cái này không có. Chúng ta cái này tốt nhất dược tề là bạo hùng dược tề, một bình bán ra ngoài giá tiền là 400 kim tệ, có thể để tăng 50 tốc độ tu luyện, kéo dài một tháng. Đại nhân ngài cần, có thể cho ngài 200 kim tệ một bình. Đây là đã là thấp nhất ra vốn. Lộ Á gật gật đầu, được chưa, cho ta đi lên 6 bình. Trong lòng cảm thán, kỵ sĩ này tu luyện dược tề, hiệu quả mỗi đề cao một phần, giá cả cũng là tăng lên gấp bội. Vẽ lọ xì dạng vào dược tề một tháng cũng mới 100 kim tệ. Tiền còn lại hắn hay là chuẩn bị mua một ít mà thu thịt. Kỵ sĩ tu luyện phải có đủ tiền đồ ăn bổ sung mới được, đơn thuần dược tề là không đủ. Lộ Á lại nghĩ tới cái gì, đúng, mặc diệt thảo, tử lạc đằng, vàng cánh hoa, động vật bổ xương bao nhiêu tiền. Thuận tiện cho ta mang đến bình thuốc. Lão giả sửng sốt một chút, sau đó nói, đây đều là không thể nào đáng tiền dược liệu, giống cái kia mặc diệt thảo, phơi khô 10 cân mới 2 cái ngân tệ, có thể chứa một túi lớn, động vật bổ xương càng là không đáng tiền, đại nhân nếu mà muốn, coi như tiễn đưa ngài, không cần đưa tiền. Lộ Á gật đầu, đi. Trả tiền xong, mang theo mấy cái bao lớn bao nhỏ rời đi Bích Diệp thương hội. Sau đó, lại tìm một cái thương hội, mua 500 cân ướp thịt ma thú làm. Lộ Á vô vô dưới thân kim diễm mã, ha ha, như thế nào, còn có thể tái đến động sao? Kim diễm mã phun ra phía dưới phát ra tiếng phì phì trong núi, biểu thị chính mình vẫn được. Sắp trời đã dần tối. Lộ Á trên đường đi dạo, nhìn thấy một nhà ngoại khách sạn mang theo một miếng gỗ chiêu bài, trên đó viết, tức sĩ lữ điếm, cung cấp cho ngài có phẩm chất dừng chân. Lữ điếm cửa ra vào còn có một vị mặc người phục vụ phục, nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện người phục vụ, gặp Lộ Á tới, lập tức dò hỏi, vị thiếu gia này, ngài là cần dừng chân sao? Chúng ta cái này còn có chuyên nghiệp mã phu. Lộ Á tung người xuống ngựa, đi, giúp ta đem ngựa chiếu cố tốt. Người phục vụ trước tiên gọi tới mã phu đem ngựa dắt đến chuồng ngựa đi, sau đó đẩy ra vừa dày vừa nặng tượng một đại môn, dẫn Lộ Á đi vào đại sảnh. Trên trần nhà treo vài chiếc ngọn đèn, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trong đại sảnh trưng bày mười mấy tấm bàn ăn, khách nhân có người mặc hoa lệ phục sức thương nhân, còn có một số trang bị tốt đẹp do mình, nghỉ ngơi trò chuyện. Nhìn qua làm ăn khá khẩm dáng vẻ. Lúc này đã là cơm tối thời gian, các đầu bếp ở bếp sau bận rộn chuẩn bị đồ ăn, vài tên người phục vụ không ngừng đem bàn ăn bưng lên. Lúc này Lộ Á đi vào, người mặc một thân màu đỏ thâm quý tộc trang, còn mang theo mấy cái bao lớn bao nhỏ, rất là nổi bật, lập tức hấp dẫn tới trong đại sảnh ánh mắt của mọi người. Lộ Á quan sát một cái lữ điếm đại sảnh tình huống, đi thẳng tới trước quầy. Chủ cửa hàng khẽ không người, ngữ khí cung kính nói, hoan nghênh quang lâm, khách nhân tôn quý. Xin hỏi là mấy người, ở bao lâu? Cần phổ thông phòng trọ vẫn là cao cấp phòng trọ? Cao cấp phòng trọ sẽ càng rộng rãi hơn một điểm, công trình cũng càng toàn bộ. Lộ Á thản nhiên nói, một người, ở một ngày. Tới một gian cao cấp phòng trọ. Chủ cửa hàng nói, tốt. Muốn cho ngài chuẩn bị bữa tối sao? Cà chua súp đặc miễn phí. Lộ Á nói, cà chua súp đặc, bánh mì trắng, lại cho ta tới một cây lưỡi nhưu. Chủ cửa hàng nói, một ngày phí ăn ở là một cái ngân tệ, ngài ngựa là hạng nhất mã, đồ ăn phí hơi đắt, 7 ngân tệ. Bình thường lữ điếm phí ăn ở một ngày cũng liền 2 cái đồng tệ. Bất quá nhà này lữ điếm tương đối mắc tiền một chút, giá cả mắc không ít. Đến nỗi đồ ăn phí, đắt giá ngựa thường ngày đồ ăn là một số tiền lớn. So với người ăn đắt hơn. Giao tiền xong sau đó, chủ cửa hàng lấy ra một cuốn sổ, dùng bút lông chim ở phía trên viết những gì, sau đó từ dưới quậy lấy ra một cái chìa khóa đồng, phía trên còn mang theo một cái thẻ gỗ, khắc lấy số phòng mã. Đem chìa khóa đưa cho Lộ Á, phòng của ngài tại lầu 3, lên lầu thời điểm xin cẩn thận. Có chuyện gì có thể gọi chúng ta tiểu nhị. Lộ Á tiếp nhận chìa khóa, thu gom hành lý lên lầu. Trong đại sảnh, một cái đang chờ ăn cơm, nhàm chán vui lùa chủy thủ chơi tên nhỏ con liếc về Lộ Á bóng lưng, trong tay bay múa chủy thủ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khóa chặt ở sau lưng hắn trên đại kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia làm bằng bạc chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng vẻ kích động. Chờ Lộ Á lên lầu, hắn một chút đứng lên. Hắc, thế nào? Vóc dáng nhỏ nhắn dong binh đồng bạn buồn bực. A, không có gì, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tên nhỏ con tùy ý cười ha hả, đi ra ngoài cửa.